Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục buổi pháp thoại vấn đáp. Chương trình pháp thoại vấn đáp buổi sáng ngày hôm nay bắt đầu có Phật tử hỏi như thế này. Cho các vị chỉnh âm thanh bỏ hết cái vọng. Có một Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi xin được hỏi thầy giải đáp ạ. Một, tụng kinh theo đài có được không? Con tụng kinh ở nhà một mình vì có tuổi rồi nên hay hết hơi thầy ạ. Hai, khi tụng kinh ở chùa, con thường không dở kinh ra đọc mà cứ đọc theo đại chúng, có được không ạ? Vì con đọc chữ nhiều, mắt bị nhòe và chảy nước mắt. Con xin thầy chỉ dạy cho con tu tập cho đúng pháp ạ. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Phật tử có hai câu hỏi. Câu thứ nhất thì hỏi rằng ở nhà con tụng kinh, con mở đài nên con tụng theo có được không? Vì tuổi cao rồi cho nên hay hết hơi, tụng một mình hết hơi. Nên tụng mở đài đó được không? Được. Phương tiện cũng không sao cả. Ví dụ mà chúng ta không chấp hiệu được, hiệu lệnh chúng ta chưa quen, hoặc là có tuổi rồi chúng ta không theo được, thì chúng ta mở đài ra chúng ta đọc cũng được. Nhưng thường là đọc như thế nó không hay nhiếp tâm đâu. Đấy là kinh nghiệm. Tụng kinh mà mở theo đài mà đọc cái kiểu như thế thì nó rất khó nhiếp tâm. Việc tụng kinh niệm Phật không phải là để lấy doanh số, không phải là lấy bao nhiêu bộ, bao nhiêu quyển, vân vân. Mà quan trọng ở cái chỗ nhiếp tâm. Cho nên nếu mà chúng ta không chuông mõ được, để chúng ta tụng như là các sư hay là như các Phật tử quen rồi, thì chúng ta có thể lấy sách ra chúng ta đọc vẫn được. Chúng ta đọc như đọc sách cho nó nhiếp tâm. Mục đích đọc tụng kinh Phật là để hiểu Phật dạy cái gì, để đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, để thay tâm đổi tính của mình, chuyển xấu thành ác, phá mê khai ngộ, vân vân. Đấy mới là cái mục đích cao nhất của người đọc tụng kinh Phật. Còn nếu mà Phật tử thấy mà mình mở băng, mở đĩa tụng kinh lên mà đọc theo mà thấy nó nhiếp tâm được thì chúng ta cứ tụng thôi, không sao. Nên cái này nó cũng không có cái cố định nào cả. Bởi vì nó là bất định pháp. Người này thì tụng theo băng đĩa thì nó loạn tâm, người kia tụng theo băng đĩa thì nó định tâm. Thì mình phải xem, mình mà cảm thấy mình định tâm thì mình cứ thế mà tụng cũng được, không sao. Còn hỏi ý thứ hai bảo là ở chùa, mỗi khi theo tụng kinh ở chùa thì không dở kinh ra để đọc, mà chỉ đọc theo đại chúng thôi. Thế mình không dở kinh thì không biết là Phật tử này thuộc lòng chưa? Nếu mà thuộc lòng rồi thì chả cần phải giở kinh. Đúng không? Thuộc lòng rồi thì cũng không cần phải cầm kinh, không cần phải giở kinh. Hoặc là vào mắt kém cho nên là đọc nó hay chảy nước mắt, hay là nó đau mắt hay khó chịu. Thế mà mình mà thuộc rồi thì một mình thuộc hẳn thì có thể nó khó. Nhưng mà mình đã đọc kiểu như lầu kinh rồi, thông rồi á, thì có người tụng là mình tụng theo được, thì không cần phải cầm kinh mà mình vẫn tụng theo đại chúng được thì cũng được thôi. Đấy, cái này thì cũng không sao, Phật tử cũng có thể tùy duyên vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Lê Thị Hạnh, ở thành phố Vũng Tàu. Xa thế, thành phố Vũng Tàu rất xa. Con muốn thầy giải đáp và hóa giải giúp con trường hợp chồng của con một mặt rất thích đến chùa chiền, nhưng cứ ra khỏi chùa thì lại nổi đóa, phát ngôn rất tệ hại, bừa bãi, vô cùng phản cảm, mà bảo ở hẳn chùa thì cũng nổi khùng, suốt ngày tìm mọi tiêu cực ngoài xã hội để đem vơ vào lòng, về để nổi loạn ở nhà, rồi phá nhà, phá cửa, văng tục, chửi bậy. Phần nữa, con trai con thì bị bùa ngải, gái theo vì mục đích, bởi ngay ban đầu con giới thiệu bạn gái là người Công giáo, nhưng lại tự đi xem bói và nói tuy hai tuổi không hợp nhau nhưng cô ấy vẫn yêu. Thực chất là thấy có cơ hội để đi xuất ngoại thì để bám theo, khi lấy hết tiền của là nó biến. Từ ngày xuất hiện cô người yêu thì con trở thành con người khác, thay đổi 180 độ, từ bỏ gia đình, xa lánh bạn bè, kể cả anh em người thân, và luôn yêu cầu mẹ phải đầu tư cho tiền bạc hoặc đưa hết đất đai nhà cửa cho chúng. Con không chịu, con kính nhờ thầy hóa giải giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Có Phật tử ở tận trong Vũng Tàu gửi câu hỏi và nói rằng người chồng khi đến chồng thì một mặt rất thích đến chùa, nhưng đến chùa rồi khi ra khỏi chùa về thì hay sinh tâm nổi đóa, tức là nóng giận, sân hận và hay nói những cái lời thô tục, bừa bãi vân vân. Nhưng bảo ở chùa hẳn thì cũng không chịu, cũng sinh tâm tiêu cực như thế vân vân, hay tìm những cái sự tiêu cực ở ngoài xã hội để tự nhiên ôm vào lòng mình, rồi sân giận, chửi vợ, chửi con, phá phách nhà cửa, văng tục, chửi bệnh vân vân, đủ các thứ. Xin thưa các vị, bây giờ có thể nói là nó không phải mình chồng Phật tử này đâu, mà xã hội bây giờ rất nhiều người thích như vậy, làm như vậy, kiểu như là vô công tồi nghề ấy. Hàng ngày cứ cắm đầu cái điện thoại lên mạng xã hội, xong rồi đi nhìn lỗi người khác, văng tục, chửi bậy. Ở ngoài xã hội họ gọi là anh hùng bàn phím. Anh hùng bàn phím, lên đó thì chuyên là tìm những cái thông tin tiêu cực của xã hội để vào đó để bình luận, để chửi bới, thậm chí là còn đem những cái bực dọc tức tối đó cho cả gia đình và người thân của mình nữa. chúng ta thấy cái này bây giờ rất nhiều, không chỉ người trẻ tuổi đâu, đang trong độ tuổi 18 đôi mươi hoặc là các bạn thanh niên mới lớn đâu, mà kể cả những người lớn tuổi, thậm chí những người đứng tuổi, thậm chí có người già tuổi rồi còn thích vào đó để đi soi mói, đi chửi với người khác. Nhưng mà xét lại gia đình của mình, bản thân mình, về đạo đức, về phẩm chất, gần như chẳng có cái gì cả. Chính vợ con mình, chính người thân nhà mình còn chẳng chịu được mình, thì làm sao xã hội có thể chịu được mình được. Đấy, đấy, bây giờ nó lại thành cái trào lưu như thế. Ngoài ra là còn có một số thành phần kiểu bất hảo, lười lao động. Bây giờ suốt ngày đi tìm tòi những cái lỗi, cái sai của người khác. Họ lỗi, họ sai ít thì biến nó thành nhiều. Rồi đăng tin, giật tít, câu view để cho nhiều người vào xem, thế là kiếm tiền. Cái tiền đó được rồi lại đi ăn chơi, nhảy múa, đàn đúm, tụ tập. Và họ cứ dưng dưng tự đắc cho rằng họ mới là cái con người yêu nước, một cái con người trí tuệ, một cái con người có ích cho xã hội, vân vân và vân vân. Nhưng thực tế bản chất của ngay họ với gia đình họ có ra cái gì không thì là cả một vấn đề. Bây giờ nó lại kiếm tiền trên mạng xã hội, trên Facebook, trên YouTube, trên TikTok gì đó, vân vân. Cho nên chúng ta thấy có một số thành phần đi kiếm tiền cái kiểu như thế, được tiền đó lại đi ăn chơi nhậu nhẹt, và họ tự cho họ là một cái tầng lớp gọi là yêu nước, tầng lớp gọi là đi phanh phui những cái xấu ở thế gian, vân vân. Mà thực tế thì 10 cái tin thì họ có khi đăng cả 10 cái tin đều là tiêu cực, đăng những cái mặt trái xã hội, chẳng có một cái chút nào về giáo dục nhân cách, phẩm chất đạo đức, hướng thiện cho con người đi lên cả. Đấy, cho nên là xã hội bây giờ phát triển công nghệ thông tin, nó cũng có hai mặt của nó. Chúng ta biết áp dụng vào để làm những việc tốt thì thực sự nó rất tốt. Nhưng ngược lại thì đem những cái thông tin xấu độc thì nó lại cực kỳ là gì? Cực kỳ là nguy hại. Cho nên Phật tử này nói rằng chồng của mình chỉ hay đến chùa, thích đến chùa, nhưng mà đến chùa xong lại về thì lại tiêu cực. Hoặc là đến chùa và ở trong chùa thì cũng không ở được, cũng tiêu cực, vân vân. Những con người như thế này là tâm tính bất định. Tâm tính bất định. Chúng ta học Phật làm sao đó, tu tập làm sao đó mà cái tâm của chúng ta nó phải an, nó phải định. An và định là hai cái yếu tố rất quan trọng đối với người tu chúng ta. Chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, chúng ta ngồi thiền, chúng ta học Phật, chăm chỉ đến đâu đi chăng nữa mà tâm chúng ta không an và không định thì cũng học. Như lần trước các thầy cũng nghe, hình như cũng nói rồi đấy, có Phật tử đi chùa tu hành rất là tinh tiến, phát nguyện ăn chay trường. Mới lên chùa được vài lần nghe thầy giảng một cái về phát nguyện ăn chay trường, rồi mấy năm trước các thầy có truyền giới Bồ Tát tại gia, cũng phát nguyện thọ giới Bồ Tát tại gia. Thế về nhà một cái, từ khi thọ giới Bồ Tát tại gia một cái về tuyên bố với chồng con là từ nay trở đi tôi tu theo hạnh của Bồ Tát. Cho nên là bố quan nhà ông muốn làm gì thì làm, có khách có khứa hay gì gì đó thì ăn chay thì tôi ngồi cùng, còn ăn mặn thì bố quan nhà ông tự đi mà ngồi với nhau, tự đi mà làm với nhau, vân vân. Mặc dù vợ trước đây vợ chồng rất là hoan hỉ, rất là yêu thương nhau, chồng cũng tạo điều kiện cho vợ đi chùa, có công có việc thì ở nhà sẵn sàng làm hết cho vợ đi chùa những ngày pháp hội, những ngày khóa tu. Cứ nghĩ rằng vợ đi chùa về thì phải từ bi, thì phải hỷ xả, gia đình thì phải yên ấm và hạnh phúc. Nhưng ai ngờ rằng vợ đi chùa một thời gian về thì phải chấp mình tu theo hạnh Bồ Tát, cho nên là thấy chồng con như là gì, như là chúng sinh, như là ma quỷ các thứ. Cho nên có những cái sự hành xử từ lời ăn tiếng nói cho đến những cử chỉ hành động. Thậm chí là đấy, ông chồng ông lên ông kể với thầy đấy, thầy tính trong nhà có khách, có ông thông gia đến chơi, bảo bà ra chợ bà mua cái đồ làm sẵn để về để tiếp khách, tiếp ông thông gia. Bà nhất định bà không đi, bà bảo tôi ăn chay, tôi thọ Bồ Tát giới rồi cho nên tôi không làm cái việc đó. Ông ăn thì ông đi mà làm, ông tiếp thì ông ra chợ mà mua. Nói trước mặt ông thông gia như thế cho nên ông ấy thì ông ấy bực mình, lúc đấy thì ông không cáu đâu, ông không nói gì. Đến khi ông thông gia ra về một cái thì bắt đầu vợ chồng mới nói nhau, mới to tiếng với nhau. Đã từ cái chỗ chồng nói vợ to tiếng với nhau thì bắt đầu từ đó về sau thì ăn cơm thì cứ hôm nào thì bố con gia đình ăn cơm có đồ mặn đó thì bà vẫn ngồi bà ăn nhưng mà bà quay lưng vào mâm cơm. Nói quay lưng vào mâm cơm, bà quay ra ngoài bà ăn vào cái đĩa muối lừng vừng muối lạc, đĩa rau luộc, bà quay ra ngoài bà ăn. Chúng ta thấy tu như thế thì không đúng lời Phật dạy. Câu này chúng ta áp dụng cái câu thứ nhất là tu tại gia là đúng đấy. Ở tại gia chúng ta vợ chồng con cái tu vẫn chưa được chưa chuẩn, mà để cho chồng con trước đây rất yêu thương và tôn trọng vợ, tôn trọng mẹ mình. Nhưng bây giờ mẹ mình đi chùa một thời gian thế lại là sảnh cho con người khác, có khác gì là mê tín dị đoan, khác gì là ngoại đạo đâu. Thế hỏi tu ở đâu mà tu trên chùa Khai Nguyên thì mới chết thầy chứ. Thế hỏi tu đâu mà tu trên chùa Khai Nguyên, thế mà chết thầy còn gì nữa. Vô tình các quý vị bảo với chồng, gửi một cái bức thông điệp với chồng con và với bạn bè, với hàng xóm láng giềng, với mọi người, và cái ông sư thịnh ở chùa Khai Nguyên ông gì dạy các Phật tử tu theo cái môn phái gì mà nó cực đoan thế, nó tà đạo thế, càng tu càng làm tan nát hạnh phúc gia đình nhà người ta, thế thì nguy rồi. Nên các vị thấy thầy có dạy như thế bao giờ không? Không bao giờ. Thế kể quả hôm qua mới giảng xong, về đến đầu giờ chiều có Phật tử nhắn tin cho thầy: thầy ơi, hôm nay thầy lên giảng, thầy có nói là cái chùa Khai Nguyên tất cả cái tiền công đức các thứ thì bắt đầu tới đây là chia 50-50, thầy 50 và nhà nước 50, có đúng không? Thế thầy bảo sao cô lại nói thế? Mà có các Phật tử nói thế với con, các Phật tử nói là con bảo Phật tử là làm gì có cái chuyện đó. Chùa nhà mình có phải là chùa di tích đâu, mà kể cả chùa di tích nhà nước họ cũng không bắt chia 50-50 như thế. Cái phần nào của giáo hội, phần nào của chư tăng thì họ dành cho giáo hội, dành cho chư tăng, họ không bao giờ. Ví dụ như chùa Hương hay chùa Yên Tử, nhà nước cũng có thu đâu. Cũng có mấy lần nhà nước họ muốn quản lý họ công đức, nhưng mà phản ứng của tín đồ Phật tử và nhân dân thập phương, họ bảo chúng tôi đi chùa chúng tôi cúng dường Tam Bảo, chứ tôi không cúng dường ban quản lý, không cúng dường nhà nước. Thế ban quản lý nhà nước có phải là Tam Bảo đâu, có phải là người tu đâu. Ví dụ như ban quản lý họ bán vé, chúng tôi mua vé. Ví dụ như thắng cảnh chùa Hương chẳng hạn, họ bán vé thắng cảnh, bán vé đò, thì chúng tôi mua vé thắng cảnh, mua vé đò, thì ban quản lý họ được quản lý và được tiêu cái tiền đấy. Thế còn cái tiền mà người dân họ lên họ bỏ vào hòm công đức, họ dâng lên Tam Bảo, họ cúng dường Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, để cho nhà chùa thì làm chùa, tô tượng, đúc chuông, làm các việc Phật sự, giúp đỡ người nghèo, từ thiện, xã hội, vân vân. Nhà chùa thì cũng phải làm các công việc Phật sự chứ. Bây giờ chúng ta thấy nhà chùa cũng phải làm công việc Phật sự nhiều chứ. Đâu có phải chỉ ăn xong gõ mõ tụng kinh đâu. Cho nên đảng nhà nước họ cũng không quản lý cái tiền hòm công đức ở trên Tam Bảo đó. Có mấy lần thì Bộ Tài chính cũng có đề xuất, nhưng mà tín đồ Phật tử và nhân dân họ phản ứng mạnh quá thì thôi, lại thôi. Mấy năm trước cũng có mấy lần họ có văn bản rồi, nhưng mà dư luận xã hội, tín đồ Phật tử và đặc biệt là nhân dân họ đi chùa, họ nói là chúng tôi cúng dường Tam Bảo chứ không cúng dường ban quản lý, cũng không cúng dường nhà nước, không cúng dường Bộ Tài chính. Cho nên thôi. Các vị thấy mấy hôm từ hôm pháp hội đến hôm giờ thầy giảng, có hôm nào thầy nói là cái hòm tiền công đức của chùa Khai Nguyên là chia 50-50, nhà chùa 50 và nhà nước 50 không? Có không? Thế mà hôm qua lại có mấy Phật tử nói cơ. Mấy Phật tử nói với Phật tử cũng hay đến chùa nhà mình, Phật tử thân thiết, nói là các Phật tử, mấy bà Phật tử lên nghe giảng, bảo là hôm nay thầy giảng, thầy bảo là tất cả tiền công đức của chùa Khai Nguyên là chia 50-50, ăn chia 50-50, nhà nước 50 còn nhà chùa 50. Thế thầy mới nói với Phật tử là chắc là mấy vị đó lên là ngủ từ đầu tới cuối, chắc là cái thành phần mà hôm qua hôm kia thầy nói là chắc là ngồi ngủ đầu quay bên này đầu quay bên kia, chắc thành phần đấy. Cho nên chả biết cái gì về bịa ra một câu chuyện về đi nói ở làm câu chuyện làm quà cho vui kiểu thế. Khổ lắm. Đấy, đi học Phật lên tại giảng đường này, ngồi ở trong giảng đường này để nghe pháp, thế mà lại ra khỏi cửa chùa đã đi tuyên truyền như thế, lại bảo thầy giảng như thế. Thế chẳng trách mà tu sai là phải. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập là phải có trí tuệ là như thế, phải tỉnh giác, nghe giảng thì phải chú tâm vào. Cứ ngủ khò khò ra xong rồi cuối cùng nghe người ta vỗ tay, mình chả biết vỗ tay cái gì, cũng giật mình cũng vỗ tay với người ta mà chả biết vỗ tay cái gì. Thậm chí thầy vừa nói gì, nói kháy cho về những người ngủ gật vỗ tay, những người ngủ gật thì mình cũng đi vỗ tay mình. Đấy. Cho nên cái trường hợp Phật tử này đưa câu hỏi nói rằng chồng của mình như thế, thì cái này nói thật với các vị, nó cũng khó lắm. Có người nó là bản chất, nó ăn vào máu rồi. Bản chất và máu thế này, tức là họ chỉ hàng ngày họ chỉ đi thích nhìn lỗi người khác mà, chỉ đi xăm soi thôi, xong rồi họ khởi cái tâm xấu ác rồi chửi mắng, mắng hết. Thậm chí mắng ở bên ngoài chưa đã, mắng về thì mắng cả vợ cả con, cả cháu cả chắc, cả họ cả hàng, cả láng giềng chòm xóm vân vân, đủ các thứ luôn. Nhưng mà xét ra thì bản chất của họ thì đã phải là người tốt chưa, thì cái này phải đánh một cái câu hỏi, dấu hỏi to tướng ở ngay trước mặt họ. Rồi ý thứ hai, Phật nói là có đứa con trai bị do bùa ngải như thế nào đó mà cho nên từ khi theo một cái cô gái có bao nhiêu tiền rồi cứ đem cho nó hết. Biết rằng từ khi theo cái cô bé đó một cái là về cứ đòi mẹ phải chu cấp tiền cho, là phải thậm chí là còn phải đòi cho đất, cho đưa sổ đỏ đất cát cho về cứ đưa sổ đỏ cho nó đi khoảng độ tầm vài tháng sau thì chắc là đi ra đây mà ở, đi ra bến xe, ra gầm tàu, ra bến xe, ra gầm cầu mà ở. Cái trường hợp này đưa cho nó thì ra gầm cầu mà ở thật. Có những trường hợp chúng ta nên xả, chúng ta tu chúng ta nên xả để giao cho con cho cháu dần để tu. Nhưng mà riêng trường hợp này thì thầy khuyên này, đừng có vội đưa cho nó. Đưa sổ đỏ cho nó là nó đem nó cắm ngân hàng, hoặc là nó đem nó bán đi thì nó ăn chơi với nhau một thời gian thì cả nhà ra gầm cầu mà ở. Cái là trường hợp này sổ đỏ sổ điếc thì cứ giữ đấy. Mà tiền thì cũng không nên chu cấp cho nó nhiều làm gì. Thanh niên trai tráng tự làm lấy mà ăn mà tiêu chứ còn phải đi xin bố mẹ làm gì. Anh không nuôi được anh thì anh làm sao mà báo hiếu được bố mẹ. Cho nên trường hợp này thầy nghĩ là cũng phải cho nó bài học. Mềm mà không được thì phải rắn. Chứ chúng ta không thể chiều các con một cách là vô điều kiện như thế được. Chúng ta càng chiều thì nó càng lấn tới. Kể cả nó giận, nó dỗi, nó bảo nó bỏ nhà nó đi dăm bữa nửa tháng cho anh đi. Anh ra xã hội anh đi làm, anh kiếm tiền để anh nuôi bạn anh thì anh mới biết cái đồng tiền của bố mẹ kiếm nó vất vả như thế nào. Anh về anh gây áp lực, anh bắt bố bắt mẹ phải đưa tiền cho, rồi anh đi anh bao gái, anh đi anh cho gái, cho người yêu, anh đi nhà hàng, anh đi quán, đi bar, đi biết gì đấy thì mẹ làm cặm cụi cả tháng, anh đi anh tiêu một hôm thì hết bén. Nó cáu thì cho nó kệ nó. Cái trường hợp này thì khuyên là cứ để kệ nó. Xin tiền mà không có. Giận dỗi đi thì cho nó đi. Cái trường hợp này mấy năm trước cũng có trường hợp thầy cũng khuyên lên, một trường hợp lên cứ khóc bảo là thầy ấy, con này con nó hư quá. Một tháng nó tiêu nhà con phải đến 20-30 triệu, mà trong khi đó lương của con được có 7 triệu. Lương được có 7 triệu mà tháng nó tiêu 20-30 triệu thì lấy vào đâu tiền mà bù vào đấy các quý vị. Cứ thỉnh thoảng nó lại cắm cái xe máy của bạn, thỉnh thoảng lại phải đi chuộc cái xe máy của bạn trong nó hay của là người quen. Nó đến nó bảo nó mượn nó ra đây tí, thế là nó mang cái hàng nó cắm. Xe máy của ta 20 triệu thế thì cắm lấy 5-7 triệu thôi. Thế lại phải đi nhổ xe cho nó. Thế thầy bảo thì tại các bà cứ đi thương nó, lần nào nó như thế thì nó thấy là mẹ lại mang tiền đi chuộc cho nó thì nó chẳng thế. Nó bảo mẹ bảo nó không như thế con sợ nó bị đi tù, nó phải đi tù. Thì tôi bảo là nếu mà ở gia đình không giáo dục được, xã hội cũng không giáo, trường học cũng không giáo dục được, thì phải cho gì? Công an là giáo dục, pháp luật giáo dục nó mới được. Nếu tôi nói hơi đau một chút, tôi nói nếu mà xã hội con nhà ai cũng như con nhà bà, thế thì cái đất nước Việt Nam này loạn lạc hết rồi. Ai cũng nuôi con và dạy con chiều con như bà kiểu như thế thì xã hội này, đất nước này loạn hết. Sợ mang tiếng, sợ con mình đi tù, sợ mang tiếng. Thế bây giờ đấy, nó cứ vài bữa nó cắm vào cái xe máy của bạn bè hay là của hàng xóm hay là của người thân ấy, lại đi chuộc cho nó. Có cái gì trong nhà bán hết, lương được tháng có 6-7 triệu. Tháng nó tiêu đến phải đi nhổ xe rồi các thứ nó đến 20-30 triệu, chống sao được. Thế nói nó thì nó dọa nó bỏ đi, mà nó bảo nó bỏ đi 2-3 lần rồi, phải đi tìm nó. Có lần nó bỏ đi vào tận trong miền Nam, nó không có tiền, thế là nó gọi điện về. Thế là phải đi vào tận nơi để mua vé máy bay vào tận nơi để đón, để đón nó về. Thế có lần bảo nó xuống cái Hải Phòng, nó không có tiền, nó đi xe về lại cũng phải xuống tận nơi để bắt taxi để đón nó về. Thế thầy bảo đấy, cái đấy là cái gì? Dạy con từ bé không dạy mà lớn lên cũng gì dạy cũng không chuẩn, nó mới như thế. Để cho nó được đằng chân lân đằng đầu, nó gây áp lực với bố mẹ. Nó biết là bố mẹ thì thương nó, biết bố mẹ là cưng nó, chiều nó, sợ nó thế này thế nọ thế kia, cho nên nó mới lấn tới. Thế tôi bảo đấy, bà về ông bà cứ đi, bàn nó đi. xin tiền nhất định không cho. Tuyên bố thẳng với nó, nếu bố mẹ sinh con ra đã cho con rất nhiều cơ hội để làm người rồi, để thành người rồi, bây giờ mà con không thì con không ăn năn, không hối cải, không chịu quay đầu bố mẹ để kể con, coi như bố mẹ không có con. Nói thẳng với nó như thế. Mà nếu mà dính dáng đến pháp luật, lần này mà có đi cắm xe hay là liên quan đến pháp luật, là để pháp luật trừng trị, là để con phải đi tù. Nói thẳng cho nó biết. Thế bố mẹ cũng hết sức rồi, không còn cách nào nữa rồi, còn một cái xác nhà nữa thôi, cái đồ đạc trong nhà có cái gì cần bán thì bán hết rồi. Mà khổ, mẹ đâu phải là người bình thường đâu, mẹ là giáo viên đấy mới đau chứ. Mẹ là giáo viên đi dạy gì? Đi dạy cái chữ, dạy về đạo đức, dạy về phẩm chất cho gì? Cho các học sinh trong trường học. Như thằng con trai nhà mình như thế mới đau. Không biết nói kiểu gì. Thế sau khi hai vợ chồng lên là thầy khuyên, đấy, về là ông bà cứ rắn đi. Mềm bao nhiêu lần rồi không được, bây giờ rắn đi. Thế là về ông bà tuyên bố luôn, từ giờ trở đi, con mà không thay đổi thì con tự làm tự chịu. Bố mẹ nhất quyết sẽ không đi chạy theo con để rửa những cái vết nhơ vết bẩn mà con làm ra nữa. Thế là nó dọa là bố mẹ mà không thương con thì con đi bụi đời. Bố bảo là anh muốn đi thì anh đi, anh muốn đi thì anh đi. Thế là nó đi thật. Nó đi thật thì nó đi được tuần hơn tuần gì đó. Nó lại không có tiền, nó lại gọi bố nó rằng con đang ở trong Đà Nẵng, bố đi vào đón con về, con không có tiền về mà không có gì ăn. Bố bảo con có giỏi á, con năm nay cũng 23, 24 tuổi đầu rồi. Ngày xưa bố tầm này bố đã gì? Bố đã lấy mẹ con và bố đã gì? Đã sinh chị con rồi. Bố đã có trách nhiệm với gia đình rồi. Con bây giờ 23, 24 tuổi đầu con còn lông bông như thế. Lần này bố đã nói rồi, bố không đi là không đi. Còn con nghĩ tới bố mẹ thì con về thì về. Con tìm cách con đi làm thuê làm mướn. Con đi đi làm thuê làm mướn để con được 200-300 nghìn để con mua vé về thì con về. Còn nhất quyết bố mẹ không đi đón con, không đi tìm, không đi đón con nữa. Thôi. Mấy ngày sau thấy tự mò về. Anh phải đi gì? Anh phải đi phục vụ bồi bàn ở quán cơm. Cả tuần lễ mới được mấy trăm nghìn để mua cái vé xe về, anh mới biết tay. Lần này thì tự phải đi mà làm rửa bát ở quán cơm mới có tiền để đi về. Anh nhờ biết tay. Về bố mẹ cũng mặc kệ luôn, không có gì nữa cả. Trong lòng thì vẫn thương con, nhưng mà bên ngoài cứng cái đơ luôn, như là vô cảm luôn. Một thời gian sau anh không thấy được gì, một cái bắt đầu anh mới lên anh xin lỗi bố mẹ, và anh nói là thôi con biết lỗi rồi, bây giờ thì bố xin nhà chú để cho con đi vào cái xưởng sửa ô tô của chú để cho con đi làm. Tức là cái em bố tức là chú đúng không, có cái gara ô tô, cái xưởng bố xin với chú để cho con đi vào con đi làm. Bố bảo mày suy nghĩ chưa? Nghĩ kỹ chứ. Nào con nghĩ kỹ rồi. Mấy hôm con ở Đà Nẵng con đi rửa bát con thấy nhục hơn con chó. Nó bảo nhục hơn con chó. Đi làm nhục hơn con chó. Thế con biết rồi, con biết lỗi rồi. Thôi bố cho con đi, xin cho con đi vào chỗ gara của chú con sửa ô tô. Cho đi học cái sửa ô tô. Thế là bắt đầu từ đó là đi làm thì cũng khá là ngoan. Nó cũng giỏi, nhanh nhẹn, giỏi. Nhưng mà đấy, các bạn bè nó lôi cuốn. Bố mẹ lại dạy con nó không chuẩn nữa. Cho nên nó mới sinh ra như thế. Cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên thì đấy, đừng có dạy gì mà cho nó cái sổ đỏ nữa. Các Phật tử chúng ta có con có cái mà kiểu như thế này, mềm không được thì chúng ta cũng phải rắn. không có để cả nhà gì, đi ra gầm cầu mà ở đấy. Đấy là cái cách gì nuôi dạy con cái vậy. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, con có câu hỏi xin thầy chỉ bảo cho con được biết cách tu tập. Ý thứ nhất, một, khi con đọc kinh Địa Tạng xong thì lễ hồng sám, lễ hồng sám các đức Phật, các lễ hồng danh hay là lễ sám hồng danh các đức Phật có được không ạ? Hay phải lễ hai thời khác nhau ạ? Ý thứ hai, hôm qua con nghe thầy giảng về Phật pháp, về phần tháp báo ân. Con không biết khi có người thân mất mà đăng ký vào tháp báo ân chùa, tháp báo ân rồi thì có phải cúng cúng ra chùa 49 ngày ở nhà nữa, có phải ra chùa, viết là cúng ra chùa, phải ra chùa làng cúng 49 ngày nữa không ạ? Đấy, viết như thế. Như đây là đọc nguyên văn là: có phải cúng ra chùa 49 ngày ở chùa làng không ạ? Văn là lùng cá lùng củng. Nó cũng không rõ ý đây nè. Đại khái là nói là nghe thầy nói về nhập tháp, nếu mà người thân mất đăng ký tháp rồi thì có phải ra chùa làng để cúng 49 ngày nữa không? Phật tử hỏi hai ý. Ý thứ nhất hỏi là sau khi tụng kinh Địa Tạng xong muốn lễ hành sám, tức là lễ hồng danh các đức Phật đó, thì có được không, lễ luôn được không hay là phải thời khóa khác nhau? Lễ luôn được, chúng ta có thời gian để tụng xong hết kinh Địa Tạng, hết cái phần kinh Địa Tạng mà cái thì chúng ta dừng lại, chúng ta lễ sám luôn. Bây giờ sám theo 118 lễ hồng danh các đức Phật và Bồ Tát mà hôm rồi thầy biên tập xong, thầy phát các Phật tử chúng ta thỉnh về đó, lễ cái lễ đó cũng vừa thôi, 118 lễ là vừa, không quá dài mà cũng không quá ngắn. Nếu mà có sức khỏe chúng ta tụng kinh Địa Tạng xong lễ cũng được. Còn nếu vị nào mà chưa tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta có nghi thức ở trong cái quyển đó rồi, chúng ta từ nghi thức từ quy kính tam bảo, tam bái, nguyện hương, sám hối tổng, bình tọa, tụng lô nhang các chú, sau đó tụng đại bi 3 biến hay là 7 biến hay 21 biến và 1 biến thập chú đó. Hoặc là 3 biến đại bi thập chú hoặc 7 biến đại bi thập chú, tùy theo thời gian ai muốn thích tụng thế nào thì tụng, hoặc 1 biến đại bi thập chú cũng được đó. Sau đó hết đại bi thập chú và chúng ta đứng lên chúng ta lễ, hoặc là quỳ lễ. Người khỏe thì nên đứng để lễ thì trang nghiêm hơn, thành kính hơn. Còn người yếu thì có thể quỳ lễ được, các cụ mà yếu bệnh hoặc già rồi thì quỳ lễ được, chư Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ thôi đó. Còn ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng đã đăng ký nhập tháp thì có người thân đã mất thì nhập vào tháp báo ân rồi thì có phải ra chùa làng để cúng tuần 49 nữa không? Cái này cũng tùy. Nếu chúng ta có điều kiện ra cúng 35 hay 49 ở chùa làng mình nữa thì cũng được. Một là cũng để cho nó có cái tình, kết cái tình thầy trò, tình bạn đạo, đồng tu. Vì khi mà gia đình nhà chúng ta có người, ví dụ có người mất xuống, có người nằm xuống, có người mất, có người nằm xuống, bạn bè hàng xóm láng giềng, đặc biệt là cái đồng tu với nhau ở trong địa phương, đến phúng, đến viếng, đến chợ niệm hay là đến đưa tang vân vân. Bây giờ lên chùa Khai Nguyên chẳng hạn thì nó xa quá, họ không đến được, thì có thể chúng ta vẫn cúng một cái tuần 35 hay là 49 hay cái tuần nào đó ở nhà cũng được, ở chùa làng được, để mời các vãi, mời Phật tử và họ hàng họ đến, họ thắp hương, họ làm lễ trợ duyên tụng niệm để hồi hướng cầu siêu cho thì cũng được, không sao. Và nếu mà chúng ta cảm thấy là gì, cái thứ nhất là không có điều kiện, hoặc thứ hai là dở dói ra nhiều nó mệt mỏi quá, thì làm mấy mâm cơm cúng ở trong nhà mời họ hàng người thân đến thôi thì cũng được, không sao. Cái này thì nó cũng tùy duyên thôi, không nhất thiết phải làm thế này, phải làm thế nọ, phải làm thế kia các vị ạ. Nó cũng do điều kiện hoàn cảnh nhà mỗi gia đình thôi, không nặng nề quá cái vấn đề nghi lễ đó lắm các vị. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào thầy, nhân pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm tháng 1 năm 2024, con xin hỏi thầy một việc. Con là Nguyễn Thị Thủy, con ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Năm 2017 con sang làm việc ở Ma Cao, đến năm 2023 con về. Và con hay nghe thầy giảng pháp. Con đã về chùa Khai Nguyên dự ba pháp hội rồi. Nhưng con có một việc chưa thông. Con xin kính, con kính xin thầy chỉ dạy. Con ở Ma Cao, con đã cầu đạo ở bên Ma Cao, đó là đạo tràng Pháp Nhất Linh Ẩn, có Phật đường cũng như đạo tràng Pháp Nhất Sùng Đức, thờ ở giữa là Đức Phật Di Lặc Tôn Phật. Ở bên phải từ ngoài vào là Quán Âm, ở bên trái là Tế Công Hoạt Phật. Bây giờ về Việt Nam cũng có một số Phật đường được lập nên, nhưng con chưa đến đó. Con thấy ở chùa cũng thờ Đức Phật Di Lặc nên con đến. Và bây giờ con đọc Kinh Địa Tạng và niệm Phật A Di Đà Quán Âm. Vậy con kính xin thầy chỉ dạy, con có cần phải quy y Tam Bảo hay là không? Vì ngày trước giảng sư ở Phật đường nơi con cầu đạo bảo là đã cầu đạo rồi thì không nên quy y Tam Bảo. Thỉnh thoảng con cũng đọc kinh Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. Con xin thầy chỉ dạy. Con thành kính tri ân công đức của thầy. Chùa Khai Nguyên ngày 28 tháng 1 năm 2024, quỷ ký tên. Qua một câu hỏi của Phật tử, chúng ta thấy là Phật tử nói rằng mấy năm trước có đi làm ở bên Ma Cao và có theo cái theo cái đạo tràng Pháp Nhất Linh Ẩn ở bên Ma Cao. Và đạo tràng này thờ Phật, thờ Bồ Tát Di Lặc, Quán Thế Âm và Tế Công Hoạt Phật. Nhưng mà bảo là chỉ cần theo, đây nói là nói là chỉ cần cầu đạo rồi thì không phải quy Tam Bảo nữa. Nói là trước đây ở bên kia đã cầu đạo rồi, không phải quy Tam Bảo nữa. Thì thầy không rõ là cái đạo tràng này ở bên đó, đó do chư Tôn Đức Tăng Ni xuất gia xây dựng lên và hoằng pháp, hay là do các vị cư sĩ, tức là Phật tử như chúng ta, nhưng vị cư sĩ ở tại gia xây dựng lên. Mà thậm chí cũng không phải, không biết rằng có phải là họ theo Phật giáo không, hay là họ gọi là theo một cái đạo gọi là đạo gì, cái đạo ở Việt Nam chúng ta mà có cái đạo là cái gì thờ, và là thờ cụ Bồ Tát Di Lặc, Đức Phật Di Lặc, đạo Long Hoa. Đạo Long Hoa Việt Nam chúng ta chục hơn chục năm trước có một cái đạo, thành lập một cái đạo Long Hoa. Họ đi tuyên truyền rằng họ chỉ thờ Phật Di Lặc, không thờ Phật Thích Ca. Và họ đi tuyên truyền, họ không biết họ viết ở đâu ra một cái tích chuyện. Họ nói rằng cách đây hơn 2.500 năm trước, ở tại cung trời ở Đâu Xuất, có hai vị đại Bồ Tát, đó là Bồ Tát Hộ Minh và Bồ Tát Di Lặc. Thế hai vị đại Bồ Tát này thì thi nhau ngồi thiền để quán và niệm xem cái bông hoa sen của ai nở trước. Bông hoa nào nở trước thì có nghĩa là người đó được thành Phật trước. Và người ta nói rằng hai vị Đại Bồ Tát là Hộ Minh Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát ở trên nội viện cung trời Đông Xuất ngồi thiền quán tưởng như vậy. Thế thì Hộ Minh Bồ Tát á, hoa sen là không nở, còn Di Lặc Bồ Tát thì hoa sen nở. Thế là Hộ Minh Bồ Tát là lén đổi hoa sen của mình sang cho hoa sen của Di Lặc Bồ Tát, và lấy cái bông sen nở của Di Lặc Bồ Tát sang cái chỗ của mình. Cho nên khi xuất thiền dậy thì Di Lặc mới thấy là hoa sen của mình không nở, cho nên ở lại cung trời. Còn hoa sen của Hộ Minh thì nở, cho nên ngài giáng trần và thành Phật là hiệu Thích Ca Mâu Ni. Và họ nói là như vậy là Thích Ca Mâu Ni là gì? Gian dối. Thích Ca Mâu Ni là gì? Gian dối. Đáng nhớ là cái xuất thành Phật trước đó là phải Di Lặc cơ, chứ không phải là Hộ Minh Bồ Tát. Ngày xưa thầy còn có cả tài liệu đó cơ, cả cái tài liệu mà người ta đi truyền đạo á, truyền đạo Long Hoa á, người ta mang đến cái chùa Khánh Nguyên này năm 2003, cái thầy mới về cái chùa này này, họ đến đây họ truyền, họ tuyên truyền. Thế thì thầy cũng là một tăng ni sinh được thầy tổ và các hòa thượng thượng tọa cho đào tạo ăn học 8 năm trời trên ghế nhà trường. Học không biết bao nhiêu bộ kinh luận của Phật giáo. Có thể nói là một con mọt sách ở trong này. Đối với lớp học của chúng tôi, khóa học của chúng tôi. Nhưng tôi chưa đọc thấy một cái tài liệu chính thức nào của Phật giáo hay là các hòa thượng nào nói rằng cái câu chuyện mà như là ở bên cái đạo Long Hoa họ tuyên truyền là tiền thân của Đức Phật Thích Ca là Hộ Minh Bồ Tát lừa đổi bông hoa nở của hoa sen nở của Di Lặc Bồ Tát cho nên mới được thành Phật trước, như vậy là con người không tốt vân vân ABC như họ nói. Cái đảo Long Hoa này là trước đây là Việt Nam chúng ta là có một vị Phật tử ở trong miền Trung. Trước đây Phật tử này cũng theo Phật giáo, cũng là Phật tử tại gia, ông quy tam bảo tu theo Phật tử tại gia, nhưng một thời gian sau vì là tách ra, vì này bảo tu theo các sư bây giờ như thế là không giải thoát. Giáo pháp Đức Phật Thích Ca thì đã hết thời kỳ trụ thế rồi, đã vào thời mạt pháp rồi, cho nên hết thời kỳ rồi, bây giờ là đến thời kỳ của Di Lặc Bồ Tát giáng thế thành Phật tại cội Long Hoa. Cho nên họ đi tách riêng cho họ thành lập với một cái đạo gọi là đạo Long Hoa ở trong miền Trung, xuất phát từ miền Trung. Và họ chủ trương là gì? Là đi chân đất, không đi dép, đi giày gì. Và nói đúng, sống như phải như thế mới là người tu. Họ đi chân đất. Rồi ăn một bữa, tối thì ngủ vào cái bao bố, tức là làm cái bao tải, họ chui vào trong bao tải họ ngủ. Họ không đắp chăn, đắp chiếu gì. Và mấy năm trước thì nó, từ trong miền Trung nó còn mở rộng vào trong miền Nam, mở rộng ra ngoài miền Bắc. Nên sau này thì Đảng Nhà nước, các cấp chính quyền cũng cấm không cho hoạt động. Vì họ từ cái chỗ là lúc đầu là tín ngưỡng. Trên cái danh nghĩa là tôn giáo. Nên sau đó nó có nhiều cái biến tướng như là lừa đảo, trộm cắp và mê tín dị đoan, gieo rắc những cái tinh thần đó thì nó không lành mạnh, mê tín và dị đoan, cho nên nhà nước họ cấm không cho hoạt động. Bây giờ cái đó thì nó cũng ít hơn rồi, ngày xưa cũng nhiều lắm, thậm chí một số vị là tự cạo tóc luôn, tự cạo tóc thành người xuất gia, cũng mặc áo nâu, mặc áo vàng, có những vị mặc áo vàng, có những vị mặc áo nâu, và tự cạo tóc đi chân đất và xưng là đạo Long Hoa, theo đạo Long Hoa, theo đạo Bồ Tát đó, theo đạo Đức Phật ở Di Lặc. Và họ nói rằng thời này là thời của Đức Phật Di Lặc chứ không phải là thời Thích Ca nữa. Đấy. Thì thầy không biết là Phật tử này theo ở cái đạo tràng ở bên kia cái Phật tử này nói đó, nó có phải là cái đạo ở Long Hoa này không, hay là nó tương tự như thế không, mà lại nói là không phải quy Tam Bảo. Xin thưa các Phật tử mà không quy Tam Bảo thì không thể gọi là Phật tử được. Cũng giống như thầy nói với các quý vị, ở ngoài xã hội, ở đất nước chúng ta này này, hay là kể cả các quốc gia trên thế giới, nếu không phải là đảng viên của một đảng nào đó thì không thể làm người lãnh đạo được. Kể cả Mỹ, chúng ta thấy tự do như nước Mỹ, nếu không phải là đảng viên đảng Cộng Hòa hoặc là đảng viên đảng Dân Chủ thì không thể làm Tổng thống được. Vì đất nước Mỹ, từ khi thành lập nước Mỹ tới nay, các đời Tổng thống duy nhất chỉ có hai đảng đó thôi. Đất nước Mỹ có rất nhiều đảng. Mỹ cũng có cả đảng Cộng sản nhé, có cả đảng Bảo thủ nhé, có đảng Vì dân nhé, đảng nhiều thứ lắm, nhiều đảng lắm. Nhưng lịch sử nước Mỹ duy nhất mới chỉ có gì? Hai đảng thay nhau lên làm Tổng thống Mỹ mà thôi. Hết đảng Cộng Hòa là đảng Dân Chủ, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa cứ thay nhau. Vì hai cái đảng này là đảng lớn nhất của nước Mỹ. Họ mới đủ phiếu đại cử tri và đủ phiếu để lên làm Tổng thống theo cái quy định pháp luật nước Mỹ. Cái phiếu đại cử tri nó rất quan trọng. Cho nên cho dù ai đó mà không theo hai cái đảng này, cho dù có được phiếu có đến 80-90% cái số dân Mỹ bỏ phiếu cho, nhưng mà không được phiếu đại cử tri thì cũng không được lên làm Tổng thống. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy, các quốc gia gọi là mạnh nhất thế giới, quốc gia mạnh nhất thế giới bây giờ cả về chính trị, kinh tế lẫn vị thế ở trên thế giới, chúng ta thấy muốn làm Tổng thống, muốn làm lãnh đạo cấp cao thì phải là theo một trong hai cái đảng, hoặc Dân Chủ hoặc Cộng Hòa. Việt Nam chúng ta thế thôi. Việt Nam chúng ta có một đảng thôi, duy nhất lãnh đạo đất nước thôi. Sau khi Bác Hồ thành lập Đảng Cộng sản ở nước ngoài và ngài cụ truyền về Việt Nam, thì từ đó đến nay giải phóng giặc Pháp rồi giặc Mỹ, qua ngày 30 tháng 4 năm 1975 đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng độc lập, thì nhà nước Việt Nam chúng ta, đất nước chúng ta duy nhất có một đảng lãnh đạo là Đảng Cộng sản. Các vị nghĩ xem, nếu mà là lãnh đạo ở cấp xã, từ chủ tịch xã hoặc là người đứng đầu, bí thư hoặc chủ tịch xã phải là đảng viên, nếu không là đảng viên thì không bao giờ được làm người đứng đầu. Còn ở cấp huyện, cấp quận huyện, nếu từ là trưởng phòng, tức là người lãnh đạo đó, thì bắt buộc phải là đảng viên, nếu không là đảng viên thì không được là trưởng phòng, tức là người đứng đầu đó. Phó chủ tịch xã có thể là gì? Không phải đảng viên. Có một vài trường hợp đặc biệt không phải là đảng viên, vẫn là phó chủ tịch xã, nhưng mà là chủ tịch thì bắt buộc phải là đảng viên. Đó là quy định của nhà nước, của đảng chúng ta rồi, của nhà nước chúng ta rồi. Hay là trưởng phòng một cơ quan cấp huyện, cấp quận, bắt buộc phải đảng viên. Đây là quy định cứng của gì? Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Tức là người đứng đầu, người lãnh đạo phải là đảng viên. Đây là ở cấp xã, cấp huyện đấy. Còn chưa nói lên cấp thành phố thì đương nhiên phải là đảng viên. Từ giám đốc, phó giám đốc của các sở ban ngành chắc chắn phải là đảng viên, bắt buộc phải là đảng viên. Anh không có cái đó thì anh không đủ yếu tố để bổ nhiệm, không đủ yếu tố để ứng cử, vân vân, để bổ nhiệm. Nếu anh có làm thì làm gì? Làm người giúp việc thôi. Có thể anh vẫn đi vào làm ở trong sở, trong bộ này. Anh không làm đảng viên thì anh chỉ làm người gì? Làm tạp vụ thôi. Làm tạp vụ thì anh không cần phải đảng viên. Tạp vụ là gì? Tức là người đi quét gì? Quét lau, quét dọn nhà vệ sinh, quét nền cơ quan, nền nhà sân và nền nhà cơ quan. Hoặc đi rót gì? Để rót nước. Thế thôi. Hoặc rằng là gì? Là người giúp việc. Là người giúp việc ở trong cơ quan thôi. Giữ cái vị trí nó không quan trọng, gọi là đi giúp việc, là người làm việc giúp việc thôi. Đấy, còn lãnh đạo thì phải là đảng viên. Thế trong Phật pháp cũng đang vậy. Quy Tam Bảo. Phật pháp chúng ta còn trước cả các đảng phái tổ chức chính trị ở Việt Nam chúng ta nhiều, cả hàng nghìn năm, mấy nghìn năm về trước, kể cả trước cả Mỹ cũng mấy nghìn năm theo cái pháp luật Mỹ bây giờ cơ. Chúng ta thấy từ hơn 2.500 năm trước Đức Phật đã chế định muốn xuất gia thành đệ tử Phật thì có năm chúng. Chúng thứ nhất là Sa-di-ni và Sa-di. Sa-di-ni tức là nữ giới xuất gia thọ 10 giới. Sa-di-ni đấy. Còn Sa-di thì thọ cũng là xuất gia thọ 10 giới. Tức là Sa-di thì chỉ có nam xuất gia, Sa-di-ni là nữ xuất gia. Bức xuất gia thấp nhất ở trong nhà Phật đấy là Sa-di-ni và Sa-di. Lên cái mức nữa, tầng lớp thứ ba của người xuất gia đó là Thức Swamana, tức là nữ giới xuất gia sau khi thọ giới Sa-di-ni một năm thì thọ giới Thức Swamana để gì? Để có những cái pháp cần phải học trước khi lên thọ giới Tỷ Kiêu Ni, cho nên phải thọ giới Thức Swamana. Ngày xưa học luật, ngày xưa thầy đi học luật á, thì các cụ, các hòa thượng, các thượng tọa giảng về môn luật á, là riêng thọ từ Sa-di-ni lên Thức Swamana là phải một năm sau mới được thọ cơ. Nhưng mà bây giờ thì các đàn giới ở Việt Nam chúng ta phần lớn, kể cả Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh thành ở phía Bắc, miền Nam thì thầy cũng không biết, chưa nghiên cứu kỹ. Nhưng mà miền Bắc chúng ta bây giờ là các đàn giới thọ giới cho người xuất gia là Sa-di-ni lên Thức Swamana thọ ngay trong ngày luôn. Chứ mà ngày xưa thầy đi học các cụ, các tổ, các thầy dạy là phải một năm sau. Một năm sau mới được thọ Thức Swamana. Sau phải hai năm sau nữa mới được thọ lên Tỷ Kiêu Ni. Tức là từ Sa-di lên Thức Swamana phải cách một năm. Và từ Thức Swamana để lên Tỷ Kiêu Ni phải hai năm nữa. Đấy là ngày xưa trong giới luật là quy định như thế để có thời gian để học tập và thử thách và tu dưỡng xem có được hay không. Còn Sa-di, từ Sa-di lên Tỷ Kiêu thì cũng phải thì hai năm sau. Nhưng bây giờ thì nhiều tỉnh năm trước thọ Sa-di, năm sau đã lên Tỷ Kiêu luôn. Và bây giờ nhiều tỉnh miền Bắc chúng ta là thọ Sa-di xong một cái là truyền thọ Sa-di-ni xong là truyền giới Thức Swamana luôn, thế là năm sau hoặc năm sau nữa thì lên Tỷ Kiêu. Cho nên người xuất gia bây giờ, người học, người tu bây giờ là chúng ta thấy là kém về phần giáo lý, kém về phần nghiên cứu và sâu về Phật pháp là như thế. Vừa thọ vừa xuất gia, năm trước năm sau lên sư cô hay là sư ông kiếm trệ ra rồi, cho nên là chả biết cái gì cả. Giờ nó đang có một cái, chính vì vậy mà vừa qua là Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cuối năm âm lịch năm 2023 họp hội đồng chứng minh là trưởng lão hòa thượng Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hội đồng chứng minh là thống nhất thắt chặt các đàn giới cho người xuất gia trong cả nước, và phải khảo hạch, phải thi cử đàng hoàng thì mới cho thọ giới. Thầy ngày xưa xuất gia ở tỉnh Hà Tây, lúc thọ giới Sa-di các cụ khám và các cụ làm đúng như trong luật luôn, khám cả về cụ túc thân căn có đầy đủ hay không, rồi cho ra thi cả bằng giấy viết, thi bằng giấy viết, giấy viết là thi để làm cái bằng chứng rồi để lại đó để chấm điểm. Cái thứ hai thi vấn đáp, các cụ hỏi trực tiếp. Cái thứ ba nó là thi gì? Thi khóa tụng khóa niệm, tức là chuông mõ, từng người lên một. Chuông mõ tức là hiệu lệnh đấy, xem có được hay chưa, có xứng đáng để làm gì? Làm là Sa-di, tức là người xuất gia ở trong gì? Trong Tam Bảo là cái hàng thấp nhất, đó là lên là hàng Sa-di chưa? Nếu chưa được thì đánh trượt làm chú tiểu đó. Chú tiểu mà phạm sai lầm hay chú tiểu không biết gì, chú tiểu không biết tụng kinh hay chú tiểu không biết trả lời Phật tử thì xã hội họ còn chấp nhận được. nhân dân tín đồ Phật tử chấp nhận được. Mà lên sư bác và lên sa di rồi mà hỏi những cái gì về sa di không biết thì không được. Cho nên ngày xưa là cái thời của các thầy xuất gia trong tỉnh Hà Tây ấy, mà bây giờ Hà Nội cũng vẫn làm nghiêm, thi cử, thi cả giấy viết, thi cả vấn đáp, đó. Thi đọc 24 oai nghi, có thuộc không? Đọc 24 oai nghi mà không thuộc là đánh trượt ngay, ngay từ đầu luôn. Vì sao? Vì oai nghi phép tắc nó là cái nền tảng, cái căn bản của người xuất gia, ai cũng phải thuộc. Các cụ đùng một cái, các cụ bảo đọc chương gì, chương thứ nhất oai nghi xem nào, không đọc được là chết luôn. Hay bảo đọc chương 15 xem nào, không đọc được chết luôn. Và đọc chương 24 xem nào, không đọc được chết luôn. Chứ các cụ không bảo đọc từ đầu đến cuối đâu. Bảo đọc chương mấy phải đọc chương đấy. Hay là đùng một cái các cụ bảo tuyên bài cảnh sách buổi sáng xem, không tuyên được chết to. Bài cảnh sách buổi sáng tuyên chữ hay tuyên nghĩa, ngày thường hay là ngày trai? Nếu ngày trai thì còn khó nữa. Ngày trai thì 4 bài cảnh sách thôi. Ngày thường thì có 2 bài thôi. Cho nên ngày xưa các thầy xuất gia, còn thời các cụ, các hòa thượng lớn như là Đức Pháp Chủ, Đệ Tam, hoặc là cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng ở chùa Hội Xá, rồi hòa thượng Hà Vĩ, rồi hòa thượng chùa Hương, hòa thượng Viên Thành. Đấy, các cụ các tổ là vì mục đích là đào tạo tăng tài cho Phật giáo và cho đất nước, cho nên các cụ nghiêm khắc trong vấn đề tuyển dụng tăng ni xuất gia ở trong nhà Phật, phải thi cử hẳn hoi thì rất nghiêm túc. Cái khóa thọ giới sa di của thầy trượt 6-7 thầy ra cứ khóc tu tu, thầy đắp y cà sa ra để xin sám hối các cụ và cho các cháu nó qua năm nay rồi về chúng con dạy sau. Các cụ bảo không, dạy thì sang năm dạy, thi được thì sang năm học, nhất định không châm trước. Thầy kiểu thương tiểu ấy, thấy tiểu nó thi trượt, nó khóc, cho nên thầy đắp y cà sa ra để xin các cụ để thôi các cụ châm trước cho con về con dạy bảo các cháu nó thêm, để các cụ châm trước cho các cháu nó thọ giới sa di năm nay sang năm để chúng con sẽ dạy bảo các cháu nó thêm. Chắc nó ra nó ở nhà con kiểm tra các cháu nó học thuộc hết rồi, nhưng ra đây chắc là uy đức của các cụ cho nên các cháu nó sợ, nó run, nó không làm được đấy. Thế các cụ bảo nó run, nó không đọc được cái bài viết của nó kìa, cái bài viết nó là bằng chứng này, cái bài viết nó được có 2 điểm, làm sao mà châm trước được, bài viết nó còn đấy, đấy bài viết đấy, không thể nào mà cãi được. Cho nên các cụ ngày xưa lấy cả bài viết, thi bằng bài viết để làm gì, để làm bằng chứng. Không có đấy, cái trường hợp đấy, thầy tổ đi cả xa ra để đáp y ra để xin cho tiểu nói rằng ở nhà nó học thuộc hết rồi, nhưng mà vì rắc ra sợ oai đức các cụ cho nên nó quên, nó sợ quá nó không trả lời được, để lôi chữ viết ra giấy trắng mực đen để có 2 điểm đấy, 1 điểm đấy, làm sao mà được. Cái lúc mà thọ từ 2 năm sau 3 năm sau, cái đàn giới chúng tôi thọ từ sa di lên tỷ khiêu cũng có 3 thầy trượt, 3 thầy đều thầy ni cả, trượt thầy tổ cũng ra khóc lóc xin các cụ, các cụ chửi cho 3 năm trời rồi mà nói gì 10 giới sa di nó không học thuộc, thế làm sao mà có thể mà lên tỷ khiêu được, tỷ khiêu ni được. Chúng tôi hỏi nó 10 giới đâu mà nó không đọc được, nó không đọc được thì làm sao nó có thể nó lên nó thọ 348 giới được. Chưa hỏi về cái giới chúng học của Thức Xoa Mana, hỏi về 10 giới sa di nó không đọc được, nó không kể được 10 giới sa di, sa di ni, thì làm sao mà có thể cho nó thọ làm lên làm tỷ khiêu ni 348 giới, làm sao nó giữ được. Cho nên các cụ nhất định cho, khóc tu tu cả thầy cả trò đấy. Các vị thấy ngày xưa ở Hà Tây, bây giờ Hà Nội các cụ vẫn giữ duy trì cái đó, khảo hạch đàn giới các thứ nghiêm ngặt lắm. Mà trước khi mà cho thọ giới là tất cả giới tử phải đến để lễ sám 3 ngày, đến trước để lễ sám 3 ngày để cho gì, để cho trang nghiêm thanh tịnh thân thể và tâm đã, thân tâm nó được thanh tịnh, được tĩnh lặng, sau đó mới gì, mới cho thọ giới. Đấy, bây giờ là Hà Nội chúng ta vẫn giữ cái nếp như các cụ ngày xưa rất là quý. Đương nhiên là một số những vị mà xuất gia mà lười học á, đặc biệt những người lớn lớn tuổi mà xuất gia là không học là sợ, không dám đi thi và thọ giới Hà Nội. Làm được như thế thì chúng tôi nghĩ là gì? Nó sẽ được cái chất lượng cho Phật giáo chúng ta mai sau, không có cứ ả uôm là nguy hiểm. Cho nên Đức Đệ Tứ Pháp Chủ vừa qua ngài quyết định là bắt đầu từ năm 2024 này là thắt chặt các tỉnh thành trong cả nước cái việc xuất gia và thọ giới, truyền giới cho tăng ni xuất gia. Đấy, chúng ta thấy trong nhà Phật đó, người xuất gia thì cũng có gì giới luật của người xuất gia và có những quy định, quy những cái giới điều của Đức Phật đã chế định cho. Thì Phật tử tại gia chúng ta cũng thế, có hai chúng, đó là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Hai chúng Ưu Bà Tắc là gì, là nam cư sĩ đã quy tam bảo, Ưu Bà Di là nữ cư sĩ, nữ Phật tử đã quy tam bảo. Kể từ khi chúng ta quy tam bảo mới gọi là Phật tử, mới gọi là cư sĩ, mới gọi là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Còn chưa quy tam bảo thì gọi là thiện nam tín nữ mà thôi. Cho nên Phật tử này hỏi, nói rằng vì hỏi rằng con có phải đi quy nữa không? Vì ngày xưa nghe ở bên, đi ở bên, bên bên nước ngoài đó thì nghe thầy các vị ở bên kia bảo là không phải quy y vì đã thọ pháp rồi, cho nên không phải quy y. Nhưng mà nếu Phật tử này xác định nếu muốn theo cái đạo đó thì không phải quy y thì kệ thôi. Nhưng còn nếu mà muốn làm một Phật tử thì nhất định phải quy tam bảo. Nhất định phải quy tam bảo. Để tam bảo, quy tam bảo nó là nền tảng, là cái móng, là cái bước ngưỡng cửa đầu tiên để cho chúng ta gì vào đạo, để cho chúng ta gì có cái sự ràng buộc để chúng ta tu hành theo Phật pháp, theo lời Đức Phật dạy. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con là Phật tử ở Hà Nội, cho con xin giấu tên ạ. Con đã tụng kinh niệm Phật ở hơn 10 năm nay rồi ạ. Con cũng hiểu về nhân quả thế nào. Con chủ yếu tụng kinh A Di Đà thôi ạ. Và niệm Phật, con mong thầy chỉ dạy cho con, hướng dẫn cho con ạ. Con ngủ dậy chưa mở mắt, con cứ nhìn thấy rất nhiều các gương mặt trai gái và cả các gương mặt người ở nước ngoài nữa. Con vẫn là hồi hướng cho họ, nhưng vẫn thấy ạ. Con rất hoang mang, thầy giúp con với ạ. Lúc trẻ con có học một lớp nhân điện, và con còn chữa bệnh nữa ạ. Chắc là học nhân điện xong để chữa gì? Xem chắc như phim Trưởng Hồng Kông ngày xưa còn trẻ trẻ đi xem. Chiêu chiêu. Chúng ta xem những phim Trưởng của Hồng Kông ngày xưa mà. Ví dụ như đánh nhau là dơ ra một trường là chiêu chiêu là ánh sáng nó ra là xẹt là bên kia là chết ngay kiểu. Hoặc là cứu người thế, thấy người bệnh đến bảo ngồi đằng trước hoặc ngồi đằng sau, là bắt đầu ngồi xếp bằng lại, hoặc là bắt đầu vận nội công chiêu là phản ra ánh sáng vào chiêu, cái đấy người kia được tí là gì, là khỏe ngay. Chắc là xem phim ở Hồng Kông nhiều, chắc là sẽ xem phim Trưởng nhiều. Con có thể dùng ý nghĩ điều khiển được các vật dụng bằng kim loại, giỏi nhỉ. Quay phải, quay trái ạ. Từ khi con biết đến Phật pháp, con không dám nữa ạ. Trong người con lúc nào cũng có điện, mùa rét. Con vô tình sờ vào vật gì là con đã bị giật ạ. Sờ vào đồ bị giật. Có phải con học nhân điện con bị vậy có phải không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Đấy, học nhân điện là đạt đến cái cảnh giới gọi là dùng tâm để suy nghĩ điều khiển các vật bằng sắt, bằng kim loại, quay trái, quay phải, bay trái, bay phải được. Ấy thế mà những cái hình ảnh, ma quỷ hay là tinh mị nó hiện lên trước mắt mình mà không điều khiển, không đuổi được nó đi thì mới đau. Cái vật sờ sờ trước mắt mà đuổi nó đi được, mà quán mà dê bên trái dê bên phải dê bay lên được, thế mà cái hình thù vong linh trai gái nam nữ tây ta đó mà chẳng đuổi được nó thế mới đau. Câu này giống như ngày xưa các cụ nói là gì, dao sắc không hoạt được chuôi, hay là gì gọi là các nói câu gì nữa nhỉ, cái gì nữa, ngồi thúng chẳng cất nổi thúng, hay là ngồi thuyền chẳng cất nổi thuyền, là cái gì đấy à? Đấy, đại khái thế. Hay là câu nói dễ nhất và chuẩn nhất là dao sắc không hoạt được chuôi, có thể chữa bệnh cho người thế mà mình lại không chữa được. Lại đi hỏi thầy chùa để làm cái gì, thầy hỏi thầy chùa cái quả này thầy chùa cũng chịu, vì thầy chùa chưa tu nhân điện bao giờ, thầy chùa chưa chiêu chiêu như thế kiểu thế bao giờ. cho nên thầy chùa chắc cái này là bó tay thôi. Tuy nhiên bằng những cái kinh nghiệm tu tập ở trong Phật pháp, thầy nghĩ rằng Phật tử này do tu khí công nhân điện là lâu ngày quá như thế, cho nên một số những cái huyệt đạo ở trong mình thì nó khai mở ra, là mình không làm chủ được nó. Chính vì vậy cho nên bây giờ cho dù có tu Phật, có tụng kinh, có niệm Phật rồi, thì cái duyên, cái nghiệp và cái thói quen là trước đây nó vẫn là chưa hết. Thầy ví như nhà mình trước đây có bốn cái cửa chẳng hạn, mình đem mình mở toang hết ra, mình bỏ hết cái khóa đi rồi, thì bây giờ mình thấy nó gió nó lạnh, thấy sợ mất đồ mất đạc, đấy mình làm cái cửa chính mình đóng vào rồi, nhưng còn cửa sổ mình chưa đóng, thì nó vẫn còn gì, trộm vẫn còn có thể tự do ra vào, nó không trèo cửa chính thì nó trèo cửa sổ thế thôi, có gì đâu. Ví như là thì bây giờ Phật tử này không tu nhân điện nữa, tu theo Phật rồi, tuyên tụng kinh A Di Đà và niệm Phật rồi, nhưng mà thì vẫn còn nhìn thấy cái cảnh giới như là nhìn thấy các vong linh vong hồn cứ mở mặt ra ngủ dậy, mở mắt ra là nhìn thấy kể cả vong linh người Việt, vong linh người Tây vân vân. Thì thầy lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu đấy. Trước đây ví dụ chúng ta xây dựng ngôi nhà, chúng ta bảo là thôi mở hết cửa ra cho thoáng, đem phá bỏ hết cửa, bỏ hết khóa đi. Thế bây giờ chúng ta lại sợ rằng nó bỏ hết đi thì sợ mất, sẽ không an toàn, mưa gió thì nó hắt vào, hoặc là nó mùa đông thì lạnh, mùa nóng bật điều hòa lên thì nó không mát, mùa hè mà bật điều hòa không mát, mùa đông thì nó không có cửa thì nó lạnh, cho nên làm cái cửa vào, chỉ làm cửa chính thôi, còn cửa phụ cửa sổ thì chưa, chưa làm thì đương nhiên nó vẫn còn lạnh, mà mùa đông thì vẫn lạnh, mà mùa hè bật điều hòa lên mà chưa có cửa sổ chưa đóng thì nó vẫn gì, vẫn cứ nóng, nó đỡ hơn tí thôi, hoặc trộm nó muốn vào thì nó vẫn có thể cửa đóng, cửa chính đóng rồi thì nó vẫn nhảy vào cửa sổ nó trộm thôi. Cho nên cái trường hợp này thì khuyên đã bỏ phải bỏ từ trong tâm, bỏ từ trong tâm, không nghĩ đến cái pháp tu nhân điện đó nữa, và cũng không thực hành nó nữa, không chữa bệnh cho người khác nữa, hãy chữa bệnh cho chính gì? Chính mình. Quay lại để chữa bệnh cho chính mình. Không có sau này chết đi là đi vào đường tà đó. Thần thức sẽ đi vào đường gì? Quỷ thần đó. Mà đi vào đường quỷ thần mà làm thiện thần thì còn tốt, làm ác thần thì khổ nữa. Cho nên Phật tử này được gặp Phật pháp cũng là một cái nhân duyên, biết tụng kinh A Di Đà, biết niệm Phật A Di Đà cũng là một cái gì, một cái nhân duyên rất lớn, có thể nói là đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Bây giờ cố gắng tu tập làm sao đó để cho nó đúng chính pháp, đúng chính đạo, để sớm được giác ngộ giải thoát, thì quý hóa lắm thay. Và muốn làm được điều đó thì phải buông hết tất cả những cái gì mình tu, mình học ở trước đây. Chữa bệnh cũng không luôn. Bỏ tất cả những cái gì mình học, mình hiểu biết và mình làm được trước đây. Bỏ, không chỉ bỏ không làm mà bỏ cả trong tâm nữa. Tâm cũng buông ra đi. Đấy. Giống như ở trong chùa nhà mình này, có một sư cô ngày xưa mới đến chùa là chú Tiểu. Mỗi một pháp hội Trung Phong hay pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan Âm gì, ngày xưa pháp hội Trung Phong. Bác ấy nhìn thấy hết. Phật về bác cũng nhìn thấy, Bồ Tát về, chư thiên về bác nhìn thấy hết, đầy rẫy trên hư không. Các vong về tham dự pháp hội bác nhìn thấy hết. Đặc biệt là các vong thai nhi về cứ nằm bỏ lê bỏ la, bỏ lê bỏ la. Đặc biệt là cái khúc lúc mà pháp hội ngày cuối mà xong rồi ấy, lúc hóa sớ. Bác ấy vào, bác ấy nhìn thấy các Phật tử đi lấy sớ và đi lễ tạ để vội vàng ra về ấy. Đi cứ muốn lại dẫm đạp, thấy các thấy những cái vong linh thai nhi nó bỏ lổm ngổm dưới đất nhiều ấy. Các Phật tử lại chạy lại đi đi lên trên đó, thì vì lại sợ là các Phật tử đi dẫm lên các em bé, cho nên nhìn thấy mà, cho nên đau khổ, thương các vong linh thai nhi đau khổ và gào khóc. Mỗi khi pháp hội xong lại thấy đơ đơ, hỏi làm sao, lại bảo vì nhìn thấy các Phật tử dẫm lên các em bé nhiều quá cho nên thì thương. Nhìn thấy hết các pháp hội Phật Bồ Tát về nhiều hay là ít, chư thiên long nhiều hay ít, các vong linh tham dự nhiều hay ít, nói hết với các sư, không dám nói với thầy, nói với các huynh đệ, nói với một số Phật tử thân tín, nhìn thấy hết như thế, như thế. Nhưng mà khi thầy biết, trình lên thầy, thầy biết, thầy mắng cho. Thầy không chấp nhận đấy là người tu theo Phật giáo. Và thầy nói nếu mà tu theo Phật á, con muốn là người xuất gia thì tu bao giờ mà không nhìn thấy cái gì nữa thì thầy mới cho thế pháp, mới chấp nhận cho là người xuất gia. Còn nếu mà muốn vẫn cứ theo con đường đó thì đi về tại gia, đi trình đồng mở phủ, đi làm thầy đồng để xem bói xem toán, muốn làm gì thì làm. Còn nếu là người xuất gia, muốn được cạo tóc, muốn được làm chú tiểu thì tu bao giờ không nhìn thấy cái gì nữa, là một con người bình thường thì thầy mới cho cạo tóc. Các vị thầy, thầy khác người như thế. Các vị biết nếu mà thầy mà như người khác hay như một số chùa khác, có cô tiểu đến mà nhìn thấy hết cái việc tâm linh như thế, thầy lợi dụng thì kiếm tiền thì chắc là kiếm được nhiều lắm. Bảo tiểu nó phán ra cho vài câu xanh dần một cái thì bảo có vong đi theo, hay là có ma đi theo, hay là có người nhà chưa được siêu thoát, hay là người nhà đến đi, đến chùa xin quy xin lễ. Thế là bày ra đây để cúng lễ để kiếm tiền thì chắc là chắc giàu lắm, nhanh giàu lắm. Nhưng mà đi tu như thế có phải là người đi tu thật sự không? Người đi tu vì thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh không? Vì Phật pháp không? Không. Đi tu như thế là không phải là đệ tử của Đức Phật. Thậm chí Phật tử, đệ tử của thầy xuất gia có mấy đứa ngày xưa, mấy vị ngày xưa mà đi tu nó còn bay được lên cơ. Đấy, cái nhà thất của thầy ở chỗ cái góc của đại tượng bây giờ, ngày xưa chưa làm đại tượng, cái thất của thầy ở góc ngay chỗ cái góc góc cái ô đầu rồng ấy, cái đầu rồng trắng trắng bên này làm xong đấy, ngay chỗ đầu rồng đấy. Có vị và trì chú còn bay lên khỏi mặt đất nữa, thầy cũng không chấp nhận. Đây là anh em huynh đệ tận mắt chứng kiến vào đấy, có đệ tử thầy nó còn tu, nó trì chú, nó còn bay lên khỏi mặt đất này. Như các vị như thế là chắc các vị tung hô là Phật này, Bồ Tát tái thế các thứ ABC đấy, đúng không? Đây là không phải người phàm rồi, đúng không? Người phàm làm sao mà bay được lên khỏi mặt đất? Nhưng khi đến tai thầy thì không chấp nhận. Thầy nhất quyết bắt là phải đi đúng chính pháp, không được lấy thần thông, không được lấy cái huyễn hoặc để mê hoặc lòng người, để mà lừa phỉnh cho chúng sinh, nhất định là không cho. Thế còn cái trường hợp như là di chuyển đồ vật như vị này nói cũng còn chưa phải là cao. Đệ tử thì nó còn nhìn thấy hết, thậm chí là có những vị còn gì bay lên khỏi mặt đất 30-40 phân. Để anh em huynh đệ tận mắt chứng kiến nói với thầy bay lên khỏi mặt đất được mấy chục phân, cầm cái chày kim cương ấy chỉ chú thì thân nó cứ bay dần lên biểu diễn cho thầy. Thế mà thầy có chấp nhận đó? Phật tử này mới là di chuyển đồ vật thôi chứ ăn thua gì, bay lên thầy còn chưa chấp nhận, huống chi là di chuyển đồ vật. Quỷ thần có thể tác động vào vật lý và chúng ta, có thể làm được một số những việc mà người phàm mà chẳng thể lý giải được, như là đoán biết trước gì số phận số mệnh của người đó, biết được người đó chuẩn bị vận hạn như thế nào, trước kia như thế nào, vận hạn là trước và sau của người đó ra sao, tiền kiếp ra sao và hậu kiếp ra sao, kiếp sau ra sao, vân vân. Có một số quỷ thần họ có năng lực đấy, họ có thể biểu diễn là gì như Phật tử này nói, mà có thể chữa bệnh, chữa được một số loại bệnh cho người dân được. Nó làm như thế dân mới tin, dân mới chạy theo chứ. Như đấy thầy nói với các vị, đấy mới là quỷ thần thôi. Nhưng còn thiên ma nữa thì nó còn khủng khiếp nữa các vị. Thiên ma nó còn gì, còn giả được cả hình Phật cơ mà. Giả được cả Đức Phật có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp cơ mà. Nó còn khủng khiếp nữa. Cho nên ở cái thế giới tâm linh ấy, chúng ta nghiên cứu, chúng ta va chạm, chúng ta gặp nhiều những trường hợp không phải là dùng tri thức của thế gian có thể diễn tả hết được, cũng không phải là ông là nhà giáo sư tiến sĩ nghiên cứu bao nhiêu đề án về khoa học về tôn giáo anh có thể nói hết được, có thể nói chuẩn được. Giáo sư tiến sĩ, các nhà khoa học nghiên cứu về tôn giáo chỉ nghiên cứu trên gì, trên mặt lý thuyết lý luận mà thôi. Còn về mặt tâm linh, về cái siêu nhiên, chỉ có những người thực hành theo các nghi thức ở trong các tôn giáo ấy họ mới cảm nhận được từng phần hoặc nhiều phần ở trong đó mà thôi. Cho nên nói với chúng ta, đấy cái năm 2012 đạo tràng chúng ta lên 2012-13 lên làm lễ cầu siêu ở trên nghĩa trang đồi Độc Lập ở trên tỉnh Điện Biên. Trong các quá trình làm lễ, những cái hào quang từng chùm như kiểu những chùm bóng bay xanh vàng đỏ trắng tím hồng vân vân bay xuống là khắp dưới ngọn cây, khắp dưới các ngôi mộ ở nghĩa trang các chiến sĩ ở nghĩa trang đồi Độc Lập. Mà nhiều người nhìn thấy, các tầng lớp nhân dân đều nhìn thấy, thậm chí là các chú công an an ninh ra bảo vệ nhìn thấy, còn quay cả điện thoại. Và chưa bao giờ nhìn thấy như thế. Lúc đầu là cán bộ tỉnh họ cũng không có ngấy đâu, không có tin đâu. Họ giao cho mỗi bên Mặt trận Tổ quốc và bên ban tuyên giáo là bác Trương, người đó là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Điện Biên và Mặt trận Tổ quốc ra để cùng với nhà mình để làm cái lễ gọi là tri ân cầu siêu các anh hùng liệt sĩ. Vì họ ra là vì đợt đó là có cả chú cả bác võ Điện Biên quan cụ võ Nguyên Giáp thay cụ lên để thắp hương, cái cụ ngày đó cũng yếu cũng đi được. Sau khi mà cái buổi trung phong tam thể niệm thời thứ nhất xong, giữa khoảng độ 11-12 giờ trưa đó, họ nhìn thấy cái cảnh đó nó lạ quá, mắt thường cũng thấy được, quay điện thoại cũng gì cũng bắt được, bộ đội cũng thấy được, mà công an thấy được, rồi cán bộ thấy được, lãnh đạo thấy được, người dân thấy được, vân vân. Bắt đầu từ đó nó mới ầm ầm, nó mới đồn lên. Thế đến buổi chiều lại cả bí thư, cả chủ tịch tỉnh đều ra, thì ra thắp hương dâng hương, các sở ban ngành ra đầy ra. Bắt đầu đến hôm thứ hai mà cái nhân dân gần xa ở các huyện, các xã, các trong lòng chảo Điện Biên họ nghe ầm ầm một kéo đến, thậm chí người dân tộc họ bồng bế con họ đi xuống. Từ cái chỗ hôm đầu mình dự kiến là có 3.000 suất cơm mà ăn còn không hết, thì nhà mình lên được hơn 1.000 người, gần 2.000 người, khoảng gần 1.000 Phật tử ở chung quanh Điện Biên họ bảo nhau đến nữa. Sau cái buổi lễ ngày thứ nhất đó như thế, thông tin thì nó phát tán ra nhiều người biết rồi. Bắt đầu buổi chiều là bắt đầu chiều lại đông hơn rồi. Đến ngày hôm sau khoảng độ 10-15.000 là suất cơm. Ngày hôm sau nữa thì phải thôi rồi. Tất cả cái chợ Điện Biên có bao nhiêu rau, bao nhiêu củ quả nó mua hết về để làm gì? Làm cơm chay cho nhân dân ăn. Nó phải đến là 20-30.000 suất cơm ngày thứ ba. Người cứ như đi chảy hội, cứ rầm rầm. Trên dân tộc mặc quần áo dân tộc, con cái cứ thế này. Và cũng ngay sau hết ngày pháp hội đó, đích thân là gì? Bác Võ Điện Biên về báo cáo đương kim tổng bí thư, lúc đó vẫn là cụ Nguyễn Phú Trọng bây giờ. Và khi mà xong cái đàn lễ ngày thứ ba thì thầy đến cảm ơn các bác lãnh đạo tỉnh đang ngồi chỗ nhà bác Trương, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Thế cụ tổng gọi điện, cụ tổng gọi điện cho bác trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cho bác Trương. Và bác Trương có báo cáo với cái đàn lễ về tâm linh rất là tốt. Và cụ tổng còn nói với bác Trương là đấy, cái việc tâm linh ấy, nhiều cái chúng ta không thể giải thích hết được. Và gửi lời cảm ơn tăng ni Phật tử và các bác lãnh đạo địa phương nghĩ đến các anh hùng liệt sĩ, những người có công với tổ quốc mà làm cái lễ cầu siêu như thế. Đấy, chúng ta thấy. Cái này vấn đề tâm linh không phải là cái gì chúng ta cũng lôi ra để mà chia sẻ bằng khoa học mà giải thích được. Vì vậy mà cái trường hợp Phật tử này thì khuyên là thôi, muốn tu cho nó đúng Phật pháp thì bỏ nó đi. Bỏ đi. Tất cả những cái đó nó là giả thôi. Cho dù có thấy Phật, cái hào quang Phật đi chăng nữa, nó cũng chỉ là gì? Bên ngoài mà thôi. Quan trọng tâm của chúng ta nó phải gì? Thanh tịnh thì mới chuẩn. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu năm con xin kính chúc thầy và các tăng ni chùa Khai Nguyên mạnh khỏe bình an, để thầy trao truyền Phật pháp cho chúng con ạ. Con xin giấu tên. Con ở Hải Dương, con xin thầy bố thí cho con xin hỏi. Một, con có bệnh ung thư mà con được nghe là bệnh này kiêng kỵ lạnh. Thì trường hợp nhà con còn bố mẹ già thì khi lâm chung con không thể đến được. Vậy con có thể ngày đó con ở tại nhà để tụng kinh và hồi hướng cho người nhà mình có được không ạ? Và phải tụng kinh gì ạ? Hai, con đến ngày 49 xong mới được đến ạ. Ba, con xin thầy là hôm nay con xin quy y cho vong thai nhi có được không ạ? Con xin thầy bố thí câu hỏi của con với ạ. Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ. Thầy hoan hỉ giúp con với ạ. Con rất trăn trở thầy ạ. Thế con có mắc tội bất hiếu không ạ? Nhiều cái ạ thế. Có Phật tử Hải Dương xin giấu tên hỏi mấy ý. Ý thứ nhất nói rằng Phật tử bị bệnh ung thư. Và theo như nhiều người truyền tụng và nói là người bị bệnh ung thư phải kiêng lạnh, tức là kiêng đến đám ma đó. Mà cái này thực sự nhé, khoa học cũng không thể giải thích được. Thầy đảm bảo chưa một nhà khoa học nào giải thích được cái điều này. Chắc chắn chưa một nhà khoa học nào giải thích điều này. Cho dù là giáo sư, là tiến sĩ, đầu ngành nghiên cứu trên thế giới cũng chưa giải thích được cái điều này. Một là những người bị chó dại cắn. Gặp đám ma, nghe tiếng trống tiếng kèn mà gặp đám ma một cái là nó lên gì? Lên cơn ngay. Lên cơn là chết luôn, không cứu, cứu chữa được nữa. Chưa lên cơn còn cứu được, mà lên cơn một cái là nó lên cơn dại mà cái là không cứu được nữa. Đấy, cái đấy là cái hẻm. Các cụ ngày xưa gọi là cái hẻm. Đấy, tại sao chó lại cắn nếu mà chưa gặp đám ma thì nó vẫn chưa lên cơn, mà gặp đám ma rồi một cái là lên cơn ngay, mà lên cơn thì chỉ có chết thôi, không cứu được nữa. Đấy là cái hẻm. Cái thứ hai, người chết thân thể nằm ở trong giường đắp chăn hay gì gì đó vân vân, chỉ cần con mèo nó nhảy qua người chết một cái xác chết đó liền là ngồi ngồi dậy, thậm chí là đứng dậy luôn, dựng đứng dậy luôn. Ai giải thích được? Khoa học không thể giải thích được cái này các quý vị, không thể nhà khoa học nào giải thích được. Các nhà khoa học không tin, các nhà khoa học cứ thử mà xem. Đến nhà tang lễ, cái xác chết nằm ở trên cái giường, cho con mèo nó nhảy qua, cái xác chết nó ngồi bật dậy ngay. Ai giải thích được? Nhưng cho con chó nhảy thì không sao, cho con gà, con lợn, con vịt nhảy không sao, nhưng con mèo nhảy thì bị luôn. Đó, thì bảo là con vật đấy, cứ có loại vật nó nhảy qua là bị. Không có, không phải. Cho con gà, con vịt hay con chó hay con khác nhảy không sao, nhảy qua, đi qua sát người không sao. Nhưng con mèo đi qua sát người phải, nó ngồi bật lên ngay, xác chết ngồi bật lên ngay, đứng lên ngay. Tôi xem một clip ở bên Thái Lan này, không biết là thật hay là nó đóng, nhưng mà xem mà cười, cũng buồn cười, vừa sợ vừa buồn. Ngày xưa hay sợ ma, ngày xưa mới xuất gia cũng còn hay sợ ma, mà sợ ma thì hay xem gì, hay thích xem về phim ma và hay thích kể chuyện về, thích nghe kể chuyện về ma. Ấy nó khổ thế, cái gì mà mình sợ thì nó là hay to, hay tò mò. Cho nên vào xem một cái clip về ma, cái cả nhà con cháu đang khóc, ông thầy cũng đang cúng. Ông thầy cũng ông đang cúng, giống như quê thầy mà khi mà có người chết ấy, là hay đón ông thầy đi, thầy mo. Ông thầy mo là ông mo cả đêm luôn các vị ạ, cứ làm một mâm cơm chai rượu đấy, là ông cứ vừa ăn vừa uống xong ông mo. Mo là gì? Mo tức là ông cúng để, nói nôm na mình nói để cúng, cúng vong ấy, để cúng cái linh hồn, để đưa cái vong hồn đi từ chỗ này đến chỗ nọ đến chỗ kia ấy, hoặc là đi thăm người nhà, đi thăm họ hàng, rồi đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, rồi sau đó thì cúng để cho, sau khi chôn xong thì cúng cho cái vong đó về nhập gì, nhập mộ, để nói nôm na là như thế. Đấy, trong quê thầy thì bây giờ thì nó cũng đỡ hơn rồi, nhưng ngày xưa cứ nhà ai có người chết là phải đoán thầy mo, cho dù nghèo đến đâu cũng phải gì, con cháu họ hàng cũng phải đi vay mượn để đoán là thầy mo, hoặc là cái đám ma đó có người đến biếng được tí thì đoán thầy mo về làm cái lễ để tạ ông thầy mo. Thì thầy xem cái clip đó ở bên Thái Lan, nó cũng kiểu kiểu thầy nghĩ chắc là cũng ông thầy giống như thầy mo ở trên quê thầy ngày xưa. Con cháu đang ngồi chung quanh khóc lóc, cái xác chết thì nằm, ví dụ như thế, cái xác chết nằm như thế này ở trên cái giường, con cháu đang vây kín, ông thầy mo ông thầy mo đang cúng, ông đang đứng ở bên cạnh ở trên phía đầu của cái xác chết ông cúng. Thế tự nhiên nghe cả soạt một cái thì con mèo là gì, nó nhảy qua một cái, nhảy qua một cái thì tự nhiên thấy cái xác chết là gì, nó ngồi dậy một cái, lắc lên lắc xuống một cái, bắt đầu nó đứng dậy, cả nhà chạy tán loạn hết, ông thầy mo cũng chạy luôn. Thầy mo cũng chạy luôn. Chạy luôn, chạy tán loạn luôn. Xem cái phim, xem một cái clip đó là gì, vừa sợ lại vừa gì, vừa cười. Tối lại rồi mấy đêm liền cứ, nó cứ ám ảnh cái gì, từ cái xác chết đang như thế, tự nhiên nó con mèo nó nhảy qua thì cái xác chết nó bật dậy một cái, nó ngồi dậy, xong nó ngó sang ngó dọc một cái, mắt nó liếc lên bên này liếc bên kia, bắt đầu nó đứng dậy, nó cứ cứng cứng nó đi, nó cứ nhảy thế là mọi người cứ chạy tán loạn ra. Chắc cái đấy là một cái clip nó dựng phim thôi. Nhưng mà xin thưa các vị, ở bên Malaysia và Indonesia, Indo và Mã Lai. Ngày xưa thầy xem một cái mấy cái bộ phim phóng sự có thật đấy, xác chết họ chôn mấy năm rồi, mục rồi, nhưng mà họ ở cái giai đoạn nó chưa để cho xác chết phân hủy á, xác chết nó thối nó ấy rồi, sau đó có một cái lễ riêng, cái bộ lạc đấy là có cái lễ là người ta đào cái xác chết đó lên, người ta mặc bộ quần áo đẹp cho ma, cho cái xác chết đấy. Và cái xác chết đứng dậy và bước đi bình thường. Sau khi ông thầy cúng, ông cúng lễ và ông chú nguyện thế nào đó, mà cái xác chết đó đứng dậy đi, cứ nhảy lò cò đi này. Ai mà sợ ma thì xem cái bộ phim tài liệu khoa học đó thì thấy chắc sợ mất dép, cái lần sau không bao giờ dám xem về phim ma nữa. Mà đấy là phim tài liệu khoa học đấy nhá, chứ không phải là phim họ đóng đâu, mà đấy là có một cái bộ lạc như thế. Các vị về có thể tìm vào một cái bộ lạc ở Malaysia hay là Indonesia gì đó. Bây giờ đấy, thế kỷ 21 này vẫn làm như thế, nhưng mà phải cúng, phải ông thầy cúng, nó đến thì cúng, nó thầy pháp nó cúng, thì sau đó cái vong nó mới đứng dậy để đi về thăm con cháu, đi từ ngoài nghĩa trang đi về luôn, cứ thế nhảy từ ngoài nghĩa trang nhảy lò cò đi về tận người nhà, tận nhà luôn các quý vị. Nhìn mà ghê bỏ xử đấy. Đấy, không ai giải thích được những cái đó. Cho nên có những cái vấn đề tâm linh, xin thưa các quý vị, khoa học không thể nào mà dùng cái khoa học hiện đại bây giờ mà giải thích được, chưa thể giải thích được hết đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy là thầy mình đang nói là có những cái hẻm, các cụ ngày xưa nói một cái câu là cái hẻm. Ví dụ như xác chết, các cụ mới bảo là có người mất á, là phải buông cái gì? Buông cái gì? Cái màn nó để cho khỏi con mèo nó, từ con mèo ngày xưa thường nó hay nhảy qua cửa sổ, nó đi quen rồi, nó cửa sổ mở ra một cái là nó nhảy từ cửa sổ nó vào, cho nên cái người chết á là khi mà chưa nhập quan phát tang á, còn để trợ niệm hay là để tụng kinh á, là phải buông cái gì? Mắc cái màn lên, hoặc là phải đóng cái cửa sổ lại, không có sợ con mèo nó quen rồi, nó nhảy từ ngoài, nhảy cửa sổ nó quen rồi, nó nhảy qua, nó nhảy qua một cái là chúng ta đang trợ niệm, đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con mèo nó nhảy qua thấy cái xác nó ngồi đứng thì chắc là thôi, chắc chạy mất dép. Cả thầy cả trò thì cả thầy cả bãi có khi xách dép mà chạy, nó chạy quên bỏ cả dép luôn. Con cháu người nhà có khi chạy bỏ cả gì cả người thân nữa. Đấy, đây là cái hẻm, các cụ nói là cái hẻm. Rồi người bị bệnh chó dại cắn, chưa lên cơn mà gặp đám ma mà cái là gì? Lên cơn ngay. Và cái bệnh ung thư cũng thế các vị. Thầy cũng nghe nhiều báo cáo, nhiều người nói rồi. Đây, nhà mình có một Phật tử cũng rất là, trước đây rất là thuần thành, rất là lên chùa. Thầy không hiểu các vị chỉnh cái loa thế nào, nó cứ hoang mang ra thế. Hôm nào phải để thầy nói là thế nào. Chỉnh được rồi thì cứ để thế. Ở dưới họ nghe nó khó lắm. Nhà mình ngày xưa có một Phật tử hay lên chùa, cũng bị bệnh ung thư, đi xả trị rồi thuốc thang cũng khỏe lắm rồi, khỏe lắm. Nhưng khi gia đình có người mất, Phật tử này rất là khỏe, đi vào ôm bế người mất ấy. Bế người mất ra, ôm người mất ra, ngay hôm sau, ngay trong ngày hôm đó thôi, phát bệnh. Mà trong khi đó xạ trị với các thứ nó khỏe rồi, người khỏe lắm rồi, nhưng ôm người chết, phát hiện người nhà có người mất, đến ôm người, bế người người mất, ôm xác người mất, nghĩ là mình khỏe rồi, lên chùa suốt ấy, nghĩ mình khỏe, xong một cái thì nằm gục luôn, và cũng không bao lâu sau thì cũng mất. Và nhiều người báo cáo với thầy cái vấn đề đó, nói với thầy cái vấn đề đó là bị bệnh ung thư mà gặp đám ma vào hơi lạnh thì nó bị di căn nhanh lắm, mà chết rất là nhanh. Đây là nhiều người nói lại với chúng tôi như vậy. Cho nên thì thôi, thì chúng ta bây giờ khoa học chưa chứng minh được nó đúng hay là nó sai, thì chúng ta cứ theo các cụ ngày xưa thôi, cái hẹp. Tốt nhất chúng ta thì cứ lánh đi, vì như thế thì thầy nghĩ là chúng ta không phạm cái tội bất hiếu đâu. Nếu chúng ta cố tình chúng ta vẫn đến để dự thì có khi bố mẹ chúng ta vừa chôn mấy hôm trước, mấy hôm sau lại đi chôn chúng ta, con cháu họ hàng nó còn sợ hơn nữa. Nó bảo gia đình là trùng tang, gọi là đại trùng tang, mấy hôm trước chôn bố hoặc chôn mẹ, mấy hôm sau lại chôn đứa con. Thì có khi các cháu chắc họ hàng làng nước họ lại thế này thế nọ thế kia. Nên lúc đó thì thầy nghĩ là thôi, chúng ta ở nhà chúng ta lánh đi, chúng ta nhất tâm chúng ta tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các cụ thì tốt hơn, cho vong linh của bố mẹ mình thì tốt hơn. Đó. Còn mình khỏe mạnh mà mình không đến mới là bất hiếu. Riêng cái này đến là gì, là nguy ngay. Chó dại cắn với lại ung thư, đặc biệt là những người ung thư giai đoạn cuối di căn rồi mà đến thì chắc vài bữa là đi luôn. Chó dại cắn mà nghi đang trong giai đoạn tiêm thuốc ấy. Ai bị chó dại cắn hoặc là bị chó cắn mà mình nghi ngờ không biết là dại hay là không dại, nếu biết là con chó dại đấy, con chó đấy là con chó dại rồi thì tốt nhất đừng có đến. Kể cả bố mẹ mất tốt nhất cũng gì cũng lánh mặt đi. Mình thờ kính ở trong tâm cái lúc đó lúc bất khả kháng, xuất hiện là có khi là nguy rồi. Cho nên nếu gặp cái chuyện đó thì tránh đi. Hoặc rằng đang trong giai đoạn mà con chó này, ai mà bị chó cắn nghi ngờ là chó dại, mình đang đi tiêm thuốc thì kháng sinh ấy. Nếu không may trong họ hàng gia đình người thân có người mất trong giai đoạn mà mình đang tiêm đang ấy đó thì mình tốt nhất mình cũng lánh đi, không biết là thế nào. Cũng có trường hợp ngày xưa ở công quê thầy ấy, có cái chị chơi với chị gái của thầy, ngày xưa thầy còn bé thôi, lúc đó thầy khoảng độ tầm 8 tuổi thôi, 8-9 tuổi gì đó. Bản thân của chị gái của thầy suốt ngày đi chơi với nhau, thế chị bị chó cắn. Bị chó cắn cũng không biết là chó dại. Chó cắn xong thì người ta mới gia đình, cái gia đình đấy họ đập chết con chó họ thịt luôn. Cho nên cũng không biết là con chó đấy nó là chó dại hay là chó lành. Thế chị ấy bị chó cắn thì cũng nghĩ là vẫn bình thường thì không sao cả. Chỉ có lấy thuốc uống bình thường, ngày xưa nó chưa có kháng sinh phòng dại nhiều như bây giờ, cho nên ở trong quê thầy dân tộc nữa, ở xa nữa. Thế chị vẫn đi làm bình thường, vẫn đi chăn trâu chăn bò bình thường. Mà chó cắn đến nửa tháng rồi, sẹo nó gì? Sẹo nó lành rồi nhá. Cái sẹo chó nó cắn lành rồi. Chị đi chăn trâu chăn bò bình thường cùng với chị gái của thầy. Đi về thì hôm đó thì làng có cái đám tang. Có đám tang họ đi đưa ma thì bắt đầu thì nhà cũng họ đi đưa ma thì bắt đầu là đi thả bò á, trâu thả bò á. Thế ra gặp cái đám tang đó. Cái đám tang đi chưa qua, tự nhiên chị cứ cười khỉnh khạch, sùi bọt mép ra và bắt đầu là gia đình mới phát hiện ra đã bị bệnh chó dại, nó cắn từ hàng nửa tháng trước, không kịp cấp cứu và chết ngay trong ngày hôm đấy luôn. Đấy là bạn thân của chị gái nhà thầy ngày xưa. Đấy, đấy là mình được kể và được chứng kiến cái người trong địa phương mình đấy, không phải là phim ảnh hay là không phải là nghe người kể lại nữa, mà trong quê hương nhà mình, bạn thân của chị gái cả của thầy đấy. Cho nên ở đây thì những cái gì mà mình phải kiêng, bắt buộc phải kiêng thì mình kiêng. Cho nên trường hợp Phật tử này nói là thôi ở nhà mà tụng kinh, trường hợp Phật tử nói ở nhà tụng kinh hồi hướng cho cụ được, tụng kinh gì ra mình, kinh Địa Tạng hay kinh Di Đà hay kinh Quán Âm hay kinh Pháp Hoa hay kinh gì gì đều được cả, tùy. Nhưng mà theo thầy ấy thì cứ nương theo lời Hòa Thượng Tịnh Không nói là người ở quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Khi có người mất thì mình tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, hoặc tụng kinh Di Đà hồi hướng thì cũng nó phù hợp, đã có những kiểm chứng rồi. Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế cụ đã dạy cái điều đó rồi. Rồi Phật tử này hỏi trong tiếp ý này, vậy nói là ở nhà tụng kinh hết 49 ngày mới được sang. Không cần đâu, chỉ cần gì? Chỉ cần chôn cất xong xuôi đâu vào đấy rồi, qua mấy ngày là có thể sang được, sang thắp hương và tụng kinh cho gì, cho các cụ được rồi. Đây trường hợp nói về gì? Nói về bệnh ung thư này đó. Tức là chôn cất xong rồi khoảng độ 3 ngày rồi thì là được rồi, cái hơi lạnh nó bớt đi. Mà muốn người có mất chôn cất xong mà muốn cho hơi lạnh nó đi hết nhanh thì thắp mấy bó hương thật to lên. Đi thắp mấy bó hương thật to, thắp cả mấy bó hương to lên và thắp thì mình vơ hết ở trong nhà. Từ trong nhà, các ngõ ngách trong nhà, các thứ thì cái hơi lạnh nó sẽ gì? Nó sẽ được xua hết, sẽ được tan hết đi. Đấy. Hay là các Phật tử chúng ta đi độ đám cũng thế, đi chợ niệm ấy. Đi chợ niệm hay đi tụng kinh cho đám ma, những người đám ma ấy. Đó. Các vị đi mà không hay sợ phải hơi lạnh ấy. Thì ngày xưa thầy còn là học sinh trường trung cấp Phật học ở Tây á, được đi thị giả cụ tổ chùa Hương, cụ của Viên Thành á. Thì mỗi lúc thế đi đám, cụ mà đi đám ma, có những đám ma ngoại giao cũng vẫn phải đi, đi làm lễ nhập quan phá tang á. Cụ bảo vị thị giả là thắp một cái bó hương to cho cụ. Và cụ trước khi đi là cụ cầm hương cụ quơ hết ở người. Mà lúc về cũng thế, lúc về cũng thắp cái bó hương to, thắp cả một bó hương luôn đấy, cả một bó hương, thậm chí thắp hai ba bó luôn, là một cả một cái nóng hương to luôn. Thắp hương thì bắt đầu quơ hết ở người, và cụ mới vào nhà mới đi tắm rửa. Thế có một lần thì ngoài ra là còn thấy cụ kết ấn, cụ kết ấn nữa. Thì cụ tu theo mật tông mà. Đấy thì một lần tôi mới tò mò, tôi mới xúi cái sư ông thị giả hỏi, cùng đi với cụ thì sư ông thị giả ngày xưa cũng tên sư ông là sư ông Tâm. Thế bạch sư ông là sư ông, bạch cụ xem tại sao đi đám ma thì cụ phải làm như thế. Thế cụ bảo làm như thế để tránh cái hơi lạnh, hay là có những cái đám ma mà cái nghiệp của người ta nặng, mà cái nghiệp của người ta nặng, hoặc là nó những cái đám ma nó dính dáng đến cái vấn đề gì bùa ngải á, quỷ thần á ám nhập, hoặc là bị bùa ngải mà chết á, vân vân. Cái nghiệp họ rất là nặng, cho nên là mình đi làm không khéo là nó gì, nó cũng ảnh hưởng đến cả mình. Cho nên cụ bảo an toàn á, để cho nó an toàn đi làm đám ma á, thì phải kết ấn chuẩn đề và đọc hai cái bộ thần chú. Kết chú chuẩn đề và kết chú chuẩn đề thì chú chuẩn đề chúng ta biết rồi đúng không? Đấy, nhiều người biết chú chuẩn đề, thế chưa biết thì có thể các vị về tìm xem ở trên mạng bây giờ đầy thế nào kết chú chuẩn đề. Đấy, kết chú chuẩn đề. Chú chuẩn đề là tức Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đức chuẩn đề Bồ Tát cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát các vị. Kết chú chuẩn đề và kết từ lúc kết thì lấy tay từ đằng sau sau con gái kết chú chuẩn đề. Xong đọc hai câu thần chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam. Cái chú để đặt trên đỉnh đầu, thứ nhất. Thứ hai, An Lam. Để tay đưa tay xuống, chú kết ấn đưa xuống chỗ chán, An Lam. Chú thứ hai, câu thứ hai. Xong đến thứ ba là xuống miệng, An Lam. Thứ tư bên vai trái, An Lam. Thứ năm bên vai phải, An Lam. Mà nữ thì vai phải trước, vai trái sau. Nam thì vai trái trước, vai phải sau. Xong bắt đầu là phải xuống dưới ngực, An Lam. Xong bắt đầu là đi lên, buông tay ra đằng sau, để kết ấn này chuẩn đề như thế, bắt đầu đi lên trên đỉnh đầu, văn thủ chân ngôn án sĩ lâm bộ lâm, xuống trán án sĩ lâm bộ lâm, xuống miệng án sĩ lâm bộ lâm, tay trái án sĩ lâm bộ lâm, tay phải án sĩ lâm bộ lâm, xuống ngực án sĩ lâm bộ lâm, và xả dưới đằng sau. Thế là đi. Đi như thế là mình đấy là gọi là thần chú để hộ thân. Đi như thế là thần chú hộ thân, cho nên chúng ta sẽ gì? Tránh được những cái chuyện là tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt sĩ sư và quỷ thần gì? Nó phá. Và sau đó thì đi thì mình, nếu người mình trong người mình sợ thì nó bị phải hơi lạnh á, thì mình thắp cái bó hương, mình quơ hết người qua một lần, bắt đầu mình đi làm ấm người đi. Thế sau khi xong về một cái thì về tới nhà mình cũng lấy cái bó hương mình thắp đi, mình thắp, mình quơ hết người đi cho nó, sau đó mình mới tắm rửa. Thì như vậy mình sẽ không bị hơi lạnh và không bị ốm do hơi lạnh của khi mình đi đám ma. Đây là những kinh nghiệm nói thật với các vị, trên ghế nhà trường không học được đâu, không thầy nào nói cái kiểu này trên ghế nhà trường đâu các vị. Mà kể cả ngày xưa cụ dạy chúng tôi 4 năm cũng có nói cái này trên ghế nhà trường đâu. Đây là chẳng qua là mình hay tò mò. Thầy thì cứ thấy cụ làm là mình tò mò. Kể cả cái việc phong thủy cũng thế, cụ trên ghế nhà trường cụ dạy rất là ít. Nhưng mình cứ tò mò và mình cứ hay suy nghĩ về những cái gì mà mình thấy mình thích học. Thế này hay mình thích học, mình tò mò mình hỏi. Các cụ nói. Đấy, cái trường hợp này mình bạch sư ông thị giả, gọi là sư ông Tâm. Đấy là cái đợt thị giả cụ ở bên Mỗ Lao, cụ sang đấy, cụ dạy học, cụ ngồi uống nước thì tỉ tê vào đấy để xúi sư ông thị giả ông hỏi. Và là cái bắt đầu thịnh bác ấy. Và không biết cụ làm như thế thế nào. Xong cụ mới trả lời đấy, làm như thế là vì thế, làm như thế. Làm như thế để gì? Đi đám tang, đám ma. Thì mình tránh được cái gì? Quỷ thần. Tránh được cái về mặt tâm linh. Nó sẽ tốt cho mình. Và thắp hương thì mình sẽ không bị hơi lạnh. Trước khi về mình thắp hương, mình quơ như thế, xong mình mới đi tắm rửa, đi thay quần áo. Thì mình sẽ không bị hơi lạnh và mình sẽ không bị ốm vì mình bị trúng hơi lạnh. Đấy, các Phật tử hay đi độ đám, hay đi trợ niệm, nhớ làm cái đó thì chúng ta sẽ bảo vệ cái thân thể của mình tốt hơn. Các Phật tử hỏi một cái ý nữa là xin hôm nay, ngày mai là xin quy y cho vong linh thai nhi có được không? Bảo, được. Mình hướng tâm mình quy cũng được, nhưng mà cái những pháp hội này là hướng tâm về cầu an cho gia đình hơn, cầu an với cầu gì, cầu con cái cho những đôi vợ chồng mà cưới nhau lâu ngày rồi nhưng không sinh được con, và cầu cho con trai con gái mà lớn tuổi rồi, hoặc là cái đường tình duyên nó lận đận mãi, nó không gì, nó không đi lấy chồng cho. Thì cái pháp hội đầu năm này, pháp hội Quan Âm này, pháp hội tháng riêng và pháp hội tháng 9 là pháp hội Quan Âm, thường là chú tâm để dành cho cái việc đó, tức là hướng cho người dương gì, người dương nhiều hơn, còn người âm cũng được, nhưng mà người âm thì thường là pháp hội tháng gì, tháng tư là dành cho pháp hội thai gì, thai nhi. Chúng ta hướng tâm về cái nào thì cái đó nó gì, nó sẽ lợi lạc hơn. Còn pháp hội tháng 7 là pháp hội Vu Lan, là dành cho gì, tất cả lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân, tất tất tất. Và pháp hội cuối năm, pháp hội tháng 11, pháp hội Trung Phong là pháp hội cầu siêu. Pháp hội tháng 7 và pháp hội tháng 4, pháp hội tháng 11 là pháp hội cầu siêu là chính. Tu tập và cầu siêu, hướng tâm cầu siêu. Nhưng pháp hội tháng 4 thì cầu siêu đến là thiên về vong linh thai nhi. Bao nhiêu năm nay đạo tràng tổ chức pháp hội nó thiên về những cái đó rồi. Riêng tháng riêng và tháng 9 pháp hội thiên về cầu an đầu năm, cầu an. Và đặc biệt những pháp hội như thế này là những các Phật tử và những gia đình mà có con trai con gái mà lớn tuổi chưa lập gia đình được, nó cứ lận đận chuẩn bị đến ngày cưới nó còn bỏ nhau, thậm chí có khi đi đăng ký rồi nó còn gì, nó còn chia tay nhau, vân vân. Và bố mẹ thì lớn tuổi rồi thì mong muốn con trai có vợ con gái cả chồng để yên bề gia thất, để cho bố mẹ cũng yên tâm để tu tập, vân vân và vân vân, đỡ phải lo ngày ngày là mình chưa làm tròn cái trách nhiệm, vân vân. Cho nên là những pháp hội như thế này chúng ta hướng tâm cho cái việc cầu an cho gia đình và cầu tình duyên cho con cái. Mà cầu tình duyên, xin thưa các vị, là cái này là cái phương tiện thôi. Trong Phật giáo chúng ta cũng không chú trọng cái này nhiều đâu, nhưng cái này là phương tiện. Vì nhiều Phật tử khổ quá, có khi bố mẹ 70 tuổi rồi, con bốn mấy gần 50 rồi, bảo nó lấy vợ, nó cứ cười trừ. Trường hợp hôm Tết vừa qua có nhiều trường hợp mà con gái 40, trên 40 rồi bảo nó lấy chồng, nó cứ cười trừ thôi. Em mà nói nó mãi, nó bảo ai yêu mà lấy. Nói nhiều trường hợp thì cứ chuẩn bị đến ngày cưới các thứ thì lại không được, đi xem đến sỏ người ta bảo là thì bị vong theo, bị oan gia trái chủ, bị vong theo, gọi là họ bảo là cái gì đấy, phải cắt cái gì đấy, cắt tiền duyên. cắt tiền duyên. Thì có trường hợp bảo cắt rồi, cắt 2-3 lần rồi cũng khỏi, mỗi lần tốn mấy chục triệu, không khỏi. Là cắt cái này toàn thường thường là các thầy đồng bóng hay cắt. Cái thầy đồng, thầy cúng ở bên ngoài họ cắt. Nhưng cũng có một vài trường hợp bảo đến chùa cắt rồi, cũng không được. Thế từ khi thầy hội tập trong bộ kinh Địa Tạng, bảo những gia đình đó về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho oan gia trái chủ và cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, cầu thần linh thổ địa lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình cũng hộ trì cho, giúp đỡ cho, tác thành cho. Và cứ tụng kinh xong lại khấn chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần và khấn thần linh thổ địa lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình cũng chứng minh gia trì cho. Có đứa con trai hay đứa con gái tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, từng ấy tuổi rồi mà chưa có người yêu hoặc có người yêu rồi nhưng mà mãi thì cái đường tình duyên nó cứ lận đận, nó chẳng lấy vợ hoặc chẳng lấy chồng cho. Nay chúng con tuổi cũng đã già là xin ăn mày công đức Tam Bảo, đặc biệt là thần linh gia tiên nhà mình, chứng minh gia trì cho thì ông Tơ bà Nguyệt xe duyên cho các con đó gì, nó sớm có duyên là có phận sớm mà lập được gia đình, con trai thì lấy được vợ, con gái thì lấy được chồng, vân vân. Chúng ta cứ tụng kinh xong chúng ta cứ khấn như thế, khấn như thế. Thế là có nhiều gia đình, nhiều trường hợp một thời trả đến một năm nữa. Mấy tháng sau tự nhiên cái duyên nó đến, thế là đầu năm đi lễ, giữa năm và cuối năm gì lấy được vợ, lấy được chồng, chả ai giải thích được. Sau khi đó trước đó thì mãi chả được. Cái này thì nhiều lắm rồi. Thế nên các Phật tử chúng ta thì thôi, thì theo cái văn hóa phong tục tập quán là dân gian, ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người Việt rồi. Phật giáo đến truyền bá ở Việt Nam thì cũng phải dùng phương tiện để đem đạo vào đời, lấy đạo và giúp đời, đời họ được an vui, đời họ được hạnh phúc, thì đời họ mới tin đạo, họ mới theo đạo và họ mới đi, mới hộ trì đạo pháp vậy. Chứ còn đạo mà không đem lại được gì lợi ích cho đời, cái mà đời cần ấy, mà đạo không làm được, đạo chỉ có tuyên truyền theo đạo, theo Phật để được giác ngộ, để được giải thoát á. Thì xin thưa các vị á, ở thế gian có mấy người họ muốn cầu giải thoát đâu. Họ muốn cầu tình duyên, muốn cầu công danh, muốn cầu sự nghiệp, muốn cầu trường thọ, muốn cầu gia đình của họ hạnh phúc, ấm êm đời đời. Chứ bảo cầu giải thoát, mấy người muốn cầu giải thoát. Cho nên Phật giáo chúng ta nếu mà không dùng phương tiện, cái văn hóa của người Việt là như thế, tín ngưỡng người Việt như thế, tâm cầu của người Việt như thế, mà Phật giáo không đáp ứng được thì đương nhiên họ gì, họ bỏ Phật họ đi, đi tìm một tôn giáo khác. Cho nên bây giờ nếu tăng ni Phật tử chúng ta mà gì, giáo hội Phật giáo chúng ta mà không tỉnh táo, chúng ta để cho một số kẻ xấu, một kẻ ngoại đạo, một số kẻ ngoại đạo lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng cái quyền tự do tôn giáo của đảng nhà nước mình cho phép, và họ đi họ tuyên truyền, họ nói là đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo Phật là không mê tín dị đoan, đạo Phật không có cầu cúng thế này thế nọ thế kia, không có tín ngưỡng thế này thế nọ thế kia, đạo Phật là một đạo giác ngộ, thái tử là một Phật là một thái tử xuất gia đi tu, vân vân. Họ nói đúng không? Dường như là đúng hết. Nhưng nhìn sâu vào, họ đang phá đạo chúng ta, đang đánh mất đi niềm tin của nhân dân đối với đạo Phật Việt Nam của chúng ta. Vì đạo Phật của chúng ta là gắn liền với văn hóa của dân tộc hàng 2000 năm nay rồi, trên dưới 2000 năm lịch sử. Để có một cái chỗ đứng ở trong lòng dân tộc Phật giáo Việt Nam chúng ta, có những cái sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, giữa tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của nhân dân, đem áp dụng vào, kết hợp vào hòa quyện vào với nhau như nước với sữa vậy, đem lại lợi ích cho người dân trong cuộc ngay tại cuộc sống này, chứ không phải cứ về Tây Phương Cực Lạc là phải chứng thánh quả A-la-hán mới gì mới nhập Niết Bàn đâu các quý vị. Cho nên Phật giáo Việt Nam chia ra nhiều tầng lớp: Phật giáo dành cho đại chúng, tức là Phật giáo tín ngưỡng dành cho đại chúng; Phật giáo dành cho người mới sơ tâm học đạo; Phật giáo dành cho người học đạo cao cao lên một chút rồi; và Phật giáo Niết Bàn Phật giáo, tối thượng Phật giáo, đích thực của Phật giáo là giải thoát giác ngộ. Nhưng mà không phải ai đến chùa cũng có cái tâm cầu đạo giải thoát giác ngộ tối cao đâu. Cho nên một số kẻ xấu, kẻ ngoại đạo bây giờ họ lợi dụng, thậm chí họ đưa cái ảnh đại diện là thờ Phật, hay là ảnh, thậm chí họ là chụp bức ảnh của họ rồi gì là đăng lễ Phật vân vân, cho là họ một Phật tử thuần thành, họ muốn gọi là bảo vệ Phật pháp và thay đổi Phật pháp, làm cho Phật pháp đi đúng với bản chất của nó ABC vân vân. Nhưng mà thực tế là họ đang gì, đang đi chia rẽ cái khối đoàn kết giữa Phật giáo và văn hóa truyền thống tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc. Nếu mà họ thành công cái bước một đó thì tín đồ Phật giáo của chúng ta sẽ để chạy sang các đạo khác, mà chạy sang các đạo mà rồi họ vào đúng cái mục đích của họ, khi mà cái lượng tín đồ theo cái tôn giáo A, tôn giáo B đó đúng theo như cái họ gì họ mong muốn đủ mạnh rồi, có khi họ đứng dậy họ gì chống phá, thậm chí họ lật đổ đảng nhà nước bất cứ lúc nào không biết, tạo thành cái cuộc nội chiến ở trong đất nước thì nổi ra sáo thịt, cái cảnh đấy thì tang thương lắm các vị. Cho nên đây gọi là chúng ta học Phật thì chúng ta cũng phải có trí tuệ và phải có cái sự tỉnh táo và hiểu biết cái đó, cái gì là gì là đạo Phật chân chính, còn cái gì là đạo Phật gì phương tiện để giáo hóa chúng sinh hài hòa với văn hóa, với tín ngưỡng, với truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, mà không đánh mất đi cái gì, cái bản chất của đạo Phật. Đó. Dùng phương tiện chứ không đánh mất cái bản chất của đạo Phật. Có nghĩa là gì? Trong nhà Phật chúng ta ngày xưa các thầy đi học, các cụ, các thầy ấy dạy rồi, hòa nhập nhưng không bị hòa tan. Hòa nhập nhưng không để cho bị hòa tan. Đấy, hòa nhập với gì? Với văn hóa, với tín ngưỡng, với truyền thống của dân tộc, của dân gian. Nhưng không để đánh mất chính gì? Chính cái bản chất, cái tinh thần từ bi hỷ xả, giác ngộ và giải thoát của đạo Phật. Thầy lấy một cái ví dụ này. Ví dụ như vậy, đầu năm chúng ta cũng cúng cầu an cho dân. Nhưng chúng ta cúng cầu an bằng cái gì? Bằng cái tâm giúp đỡ cho dân gì? Được an. Chứ không phải mở ra cái đàn lễ cầu an là để nhằm kiếm gì? Kiếm tiền, mỗi một người phải bao nhiêu tiền mới cúng. Nếu không có tiền thì không cúng. Như thế là sai rồi. Như thế là hòa nhập bị hòa tan mất rồi. Hoặc là gì? Chúng ta làm lễ cầu an mà làm lợi dụng cái vấn đề nhân dân đến chùa cầu an để gì? Ví dụ như là cúng dân sao để hạn, chẳng hạn là phải mỗi người phải mua một cái hình nhân thế mạng, rồi phải đốt bao nhiêu tiền vàng, phải bao nhiêu tiền thì mới cúng sao này sao nọ sao kia chẳng hạn, thì đó là hòa nhập, chưa hòa nhập đã bị hòa tan, bị cái danh cái lợi, bị cái đồng tiền nó chi phối, nó đánh mất cái gì, cái phương tiện của chúng ta. Cho nên xin thưa các quý vị, cũng là cầu an nhưng mà chúng ta gì làm cái lễ vô tư cho dân, thầy trò cùng lễ Phật, cùng tụng kinh, cùng niệm Phật, thậm chí là cùng cúng khóa lễ để cho dân họ an, họ yên tâm, họ không phải đi xem đi xỏ, không phải đi chỗ này chỗ nọ, không phải đón ông thầy cúng về nhà nó tốn kém nữa vân vân, dân họ an để họ yên tâm họ làm ăn cả năm. Đó cũng là gì gọi là đem đạo vào đời, khiến cho đời được gì, được yên tâm, có cái phương tiện đó họ được yên tâm. Chúng ta phải hiểu cái đó. Đấy. Cho nên ở đây thì xin thưa các quý vị, qua đây thì cũng nói rộng thêm. Pháp hội đầu xuân này thì là chúng ta cầu an, cầu bình an, mạnh khỏe và cầu gì? Cầu tình duyên cho các con. Còn được hay không thì còn tùy vào lòng thành của mỗi người chúng ta, cái nhân duyên và cái phúc báo của gia đình chúng ta. Vì chúng ta có cầu cái gì thì cũng có mất thêm tiền đó, có lấy tiền đó. Chùa chúng ta thì không phải bao nhiêu tiền mới được làm lễ cầu an hay là cầu tình duyên hay gì gì đó. Ban viết sớ thì nhận thông tin và các vị thành tâm với không thành tâm cũng nhà chùa cũng viết cho ban viết sớ cũng viết, không phải là bao nhiêu tiền. Có hôm mấy hôm đầu xuân cũng có một vài Phật tử thầy dặn một đàng làm một nẻo, làm không chuẩn với thầy cho nghỉ cả ban viết sớ luôn. Thầy rất nghiêm khắc, làm không chuẩn, không đúng với chỉ đạo của thầy, cho nghỉ cả ban kết sớ luôn. Và hôm qua thông báo thành lập ban kết sớ mới của chùa, của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam. Không chỉ riêng chùa Khai Nguyên mà tất cả các chùa chúng ta có công có việc gì cũng thế mà làm. Tất cả các chùa thầy chủ trì đều phải như thế. Chùa là để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, chứ không phải là chùa là để xây dựng lên để kiếm tiền. Chùa là tín đồ Phật tử, người dân họ đến họ đóng góp, họ phát tâm, họ cúng dường người nhiều thì cúng cái cột, cúng cái nóc, cúng pho tượng, người ít thì cúng viên gạch, cúng xẻng cát, cúng túi xi, tất cả đóng bè tập phúc bà mới làm lên được lên ngôi chùa này và những ngôi chùa mà thầy chủ trì. Chùa có các thầy khác thì thầy không biết, thầy không dám nói, không dám bàn, nhưng tất cả những ngôi chùa mà thầy chủ trì là phải với cái mục đích duy nhất đó là gì? Phục vụ nhân dân, phục vụ đến đồ Phật tử, tri ân và báo ân gì tín đồ Phật tử họ đã tưởng ứng cái lời kêu gọi của thầy, họ phát tâm người nhiều người ít, một ly một lai đóng bè tập phúc để xây dựng lên cái cảnh chùa Khai Nguyên này hoặc các ngôi chùa mà thầy trụ trì. Cho nên không chỉ chùa Khai Nguyên mà tất cả các chùa thầy trụ trì đều phải làm như thế. Cho nên là một vài Phật tử ở ban viết sớ, có vài người thôi chứ không phải là tất cả ban viết sớ của chùa Khai Nguyên vừa qua, nó vài người thôi làm sai với cái chỉ đạo của thầy, cho nghỉ luôn, nghỉ hết luôn. Mà thậm chí pháp hội lần này không ai được vào viết sớ, cả cái ban viết sớ của chùa Khai Nguyên, mà ai mà đến viết sớ từ hôm mùng, từ hôm 30 mùng 1 Tết cho đến hôm mười mấy vừa qua đó, thầy cấm hết luôn, không cho vào ban viết sớ, đi làm việc khác, đi dọn dẹp tam bảo, đi tiến lễ, đi gì gì đó đi. Không phải là tất cả mọi người làm sai, nhưng mà cả ban biên sớ để ra xảy ra cái chuyện làm sai đó. Cái chùa chúng ta có phải là đi chùa khác đó. Các vị không nghĩ cái xa cái dài, để cho người dân, để cho Phật tử họ hiểu lầm đi về thầy mình, nói mà đàng làm mà nẻo, cái đấy mới là cái mất. Còn tiền vài chục nghìn, ví dụ 20.000 một người, gia đình có 4 người thì 80.000 hay 5 người mà 100.000. 100.000 nói nhỏ thì nó rất nhỏ, mà nói to nó rất là to. Đối với người nghèo, đối với gia đình không có điều kiện thì nó rất là to. Đối với gia đình có điều kiện thì 100.000 nó chả là cái gì cả. Kể cả triệu nó chả là cái gì cả. Nhưng đối với gia đình không có, 100.000 là cả một vấn đề. Cho nên thầy từ trước đến nay thầy bảo là chùa Khai Nguyên là chùa của dân, dân phát tâm xây dựng lên, tín đồ Phật tử thập phương xây dựng lên, thì ngôi chùa phải là để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, chứ không có ai được tư lợi ở trong đó cả, kể cả thầy trụ trì, từ thầy cho đến trò, từ sư cho đến bãi, không ai được tư lợi. Nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, sai thì xử lý luôn. Cho nên hôm qua mới thông báo được cho các Phật tử đăng ký vào ban là biết sớ mới, mà kể cả những vị cũ mà phát nguyện tiếp tục cống hiến vào ban biết sớ thì cũng phải đăng ký lại. Nhưng chắc chắn là mấy vị làm sai vừa qua thì có đăng ký cũng không ra cho vào. sang chùa thì cấp tác việc khác, quét dọn hoặc là vào ban tiến lễ, ban dâng lễ gì đó, không cho vào ban tiết sớ. Vì cái chỗ này xin thưa các vị nó rất là nhạy cảm. Đấy, chúng ta nhìn vừa qua mùng 3 Tết, phóng viên báo chí một số báo họ đi vào tận một số chùa, họ quay các bái ở trong chùa, bảo cúng gì ABC gì đó, cúng dân sao, cúng giải hạn phải bao nhiêu tiền, thiếu tiền, họ bảo thiếu tiền thì không cúng. Các thứ họ lên truyền hình rồi lên mạng xã hội chiếu, họ chửi cho, bảo Phật giáo đi tu, Phật giáo như thế này, Phật giáo thế nọ, Phật giáo thế kia. Như vậy chúng ta vô hình chung là chưa có hoằng pháp được chút nào, chưa có hộ trì được Phật pháp, chưa làm cho Phật pháp hưng long, lại làm cho gì? Làm cho rất nhiều người dân quay lưng lại với Phật pháp rồi, quay lưng lại với Phật giáo rồi. Chúng ta chưa làm được cho Phật giáo hưng long, chúng ta đã là làm mất niềm tin của biết bao nhiêu người dân, bao nhiêu tín đồ Phật giáo rồi. Không được. Cho nên xin thưa các vị là thầy, chắc là một vài ngày hôm qua thì một số các Phật tử ở ban cơ sở chùa Khai Nguyên có những vị không làm nhưng vẫn bị thầy xử nghiêm, chắc là cũng oan, cũng khóc tu mấy hôm ấy. Nhưng mà quan điểm của thầy là một người làm sai, hai người làm sai thì tất cả phải tạm dừng lại để xem xét, để kiểm điểm đã. Không thể để sai mãi được. Mà không phải một lần lần này sai, mà thầy đã nhắc nhiều lần rồi, nhiều pháp hội rồi. Nó đáng là bao đâu. Tiền cũng là để xây dựng chùa cảnh nhất mà. Làm việc Phật sự mọi người về thôi mà. Có cái gì đâu. Tham làm cái gì? Thầy không tham thì trò tham làm gì? Các vãi tham làm gì? Mang được đâu? Chết mang được đâu? Thầy cũng chả mang được, các vãi chả mang được. Các vãi không về mang về nhà mình, Phật tử không mang về nhà mình. Thầy dạy như thế nào cứ thế mà làm. Làm phải vì Phật pháp, vì cái chung, để cho nhân dân, để cho tín đồ Phật tử họ phát khởi được cái niềm tin với Tam Bảo Phật pháp. Làm để cho họ nghi ngờ. Họ nói là họ, thậm chí có người họ, mấy năm trước có người nói rồi, thầy vừa nói ở trên Tam Bảo là quy Tam Bảo ở chùa Khai Nguyên không phải là nộp tiền, ai đi quy cũng được. Ra chỗ ban đã ghi sớ thì các cụ, các Phật tử ở đấy họ ghi cho, ghi cái điệp với cái phó chúc cho, xong là đến lúc bây giờ đi quy vào quy được một chút. Có một cháu sinh viên, khổ sinh viên, nó không có tiền, nghe thầy giảng ở trên, nó đang làm, nó đi làm ở cái ban phát kinh ở trên pháp hội ấy. Nghe thầy giảng buổi sáng như thế, buổi trưa nó hâm hở, nó ra nó viết điệp, viết phó chú quý. Viết xong một cái nó đứng dậy nó lên. Có một bà cụ Phật tử viết cho nó, gọi giật nó lại, cháu ơi. Quay lại, là cái gì đấy cụ? Cháu gửi 100.000 nhá. Tiền điệp, tiền quý nó gửi 100.000 nữa. Nó ngã người ra. Nó cũng không dám nói là thầy giảng ở trong kia bảo không phải tiền. Thế là nó phải đi vay bạn nó 100.000. Nó đưa cho các cụ. Câu chuyện đó ngay buổi chiều tối đến tai thầy. Thầy chấn chỉnh cái ban cái sớ rồi, thầy đã nói rồi. 100.000 đối với người giàu nó không làm cái gì, mà đối với người khó thì nó là cả một vấn đề. Đặc biệt với các cháu sinh viên. Cháu sinh viên ở nông thôn, ở nhà quê, cả tháng bố mẹ nó gửi cho đủ tiền thuê nhà và đủ tiền gì đóng học và đủ tiền ăn, thì không dư tí nào đâu. Các cháu nó đến chùa nó làm công quả thứ bảy chủ nhật quý lắm rồi, nó lại mến mộ Phật pháp, nó quy Tam Bảo là phải đi quý lắm rồi, cực kỳ quý rồi các vị. Mà nó nghe các cháu nó nghe thầy nói là quy Tam Bảo ở chùa nhà mình là không phải mất tiền, tùy tâm. Ai có phát tâm thì tự bảo hoàn công đức, còn không có thì cũng không sao cả, vẫn quy y bình thường. Hâm hở ra viết viết điệp, viết phó chúc. Khổ đấy. Từ ngày đấy thì chấn chỉnh, nhưng mà hình như là thỉnh thoảng vẫn có người làm trái lệnh thầy, khổ lắm cơ. Thì thầy nói thì các cụ bảo thương thầy, xin lỗi các cụ đấy không phải là thương thầy mà là giết thầy. Giết thầy ở không gian. Không phải là thương thầy mà là giết thầy. Giết đi cái niềm tin ở trong gì? Cái niềm tin Phật pháp của các Phật tử, của những người thiện nam tín nữ, của các bạn trẻ, của những người muốn quy Tam Bảo, của những người đến chùa lễ Phật. Họ bảo nghe thầy giảng ở trên tòa giảng như thế, nhưng mà ở dưới thầy vẫn cho các vãi, vẫn cho các Phật tử, vẫn chỉ đạo mọi người làm như thế, có phải giết thầy không? Đâu phải thương thầy mà lại giết thầy. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa có một câu nói gì mà thầy cũng rất là gì, đôi khi lắm khi mình cũng phải tự an ủi mình là gì. Đấy. Các cụ ngày xưa nói gì? Làm đầy tớ, cái thằng khôn nó còn hơn làm thầy, thằng dại là cái chỗ đấy đấy các quý vị. Đấy lắm khi mình gì chết oan là vì cái đấy đấy, khổ. Cho nên lần này ban viết sớ của đạo tràng chúng ta lần này, thầy mong rằng những Phật tử phát tâm ở ban viết sớ hãy nghĩ về Phật pháp, nghĩ về sự phát triển chung của giáo hội Phật giáo Việt Nam, nghĩ về cái sự phát triển chung của Phật giáo Việt Nam và nghĩ về cái sự phát triển chung của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, và nghĩ gì? Nghĩ cho cả thầy tổ của mình nữa, nghĩ cho cả sư phụ của mình nữa, mà làm gì? Làm cho nó đúng, thầy bảo như thế nào cứ thế mà làm đúng với lời thầy dạy. Tiền nong không thành vấn đề, vì thầy phát nguyện thì có giữ tiền đâu. Cho đến hôm nay, ngày 29 tháng gì? Tháng Giêng năm Giáp Thìn, 2024 này. Kể từ khi xuất gia cho đến năm nay là tròn 30 năm. Thầy vẫn giữ nguyên được cái bản nguyện của thầy. Thầy phát nguyện xuất gia đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng. Và thầy thề với Đức Phật là thầy ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng thương thầy cho nên vun vén cho thầy, viết sớ, viết sách hay làm cái gì thì thôi lúc nào thầy đi qua hay là có các sư đi qua thì không ấy. Không có thầy đi qua, không có sư đi qua thì bảo Phật tử thì họ nộp tí tiền vào đấy, vân vân. Đừng nên như thế. Như thế là giết thầy chứ không phải là thương thầy đâu. Như thế là làm mất niềm tin vào Phật pháp đối với tín đồ Phật tử, với nhân dân chứ không phải là hoằng pháp lợi sinh đâu. Xây chùa lên mà để cho tín đồ Phật tử họ sợ nhà chùa thì hỏng rồi. Họ sợ đến chùa là nguy rồi các quý vị. Hôm nay thầy nói đây là nói rất thật, rất là chân thành đó. Cho nên rất mong là các Phật tử tới đây vào ban viết sớ thì làm đúng như thầy chỉ đạo, cứ thế mà làm. Đừng có nghĩ đến tiền, mà hãy nghĩ đến cái tâm Phật tử họ đến chùa hoan hoan hỷ hỷ. Họ kính Phật trọng tăng. Họ thấy rằng có những ngôi chùa còn giữ được cái nếp gì? Cái nếp của tông phong. Còn giữ được cái nếp của gì? Của thầy tu vì đạo pháp, vì dân tộc, vì đại chúng vậy. Tất cả những cái gì chúng ta có ở đây không phải là do lòng tham mà thầy có đâu các quý vị. Không phải do lòng tham mà có. Mà do gì? Do cái tâm bồ đề của tín đồ Phật tử thập phương xa gần và nhân dân mà có. Chứ không phải là do lòng tham của thầy mà có. Cho nên các vị hiểu cho thầy và trân trọng cho cái gì mà chúng ta đã có, đang có và có thể sẽ có hoặc là sẽ mất đi. Ở chính chúng ta vậy. Cho nên chúng ta phải làm cái gì đó thì nó phải chuẩn. Thầy bảo như thế nào cứ thế mà làm, gọi là y giáo phụng hành. Sai thì thầy trò đều hưởng. À xin lỗi. Đúng thì thầy trò đều hưởng. Sai thì tất cả đều phải chịu. Mà cái người phải chịu nhiều nhất đó là ông thầy chủ trì. Đó. Mà ông thầy trụ trì mà sai, ông thầy trụ trì đọa địa ngục thì chúng ta có thoát được không? Xuống đó tôi khai hết nó ra cho biết tay. Cái khoản đấy là tôi, nếu mà có vào địa ngục tôi sẽ khai hết. Thế cho nên vì vậy các vị chớ có nghĩ là tôi bao che, vì vậy mà gì, hãy làm gì, làm cho nó à, đúng đấy. Ban biết sớ nhá, các vị phát tâm vào được thì cái đăng ký khoảng 150-200 người hôm qua và mấy 50-60 người thôi. Hôm nay chắc là cái lịch chúng ta tu thêm nó sao nó vắng thế. Người đi tu, người đi lễ trong chùa rất là đông, nhưng mà không phải là người đi tu. Thế chùa hôm nay rất đông, lúc thầy ra thấy người 8:30 đi ra là chỗ sân chùa nhiều lắm, sân đại tượng đông nghìn người luôn. Nhưng mà ra hội trường thì lại thấy rất ít. Thì có lẽ là cái người tu và người đi chùa nó khác nhau các vị nhé. Chúng ta là người đi gì? Đi tu. Còn kia là người đi đi chùa. Người đi chùa thì họ đi chơi, đi lễ Phật và bán cảnh. Còn chúng ta là người đi tu. Hôm qua thì nghĩ là nay thứ bảy chắc người đi tu là đông lắm, nhưng mà không ngờ rằng hôm nay người đi tu là ít. Tại vì những người đi tu đến hết ngày hôm qua là ngày gì? Ngày cuối, cho nên là họ xin với vợ, với chồng, với con, với cái, với gia đình là đi đến ngày đấy, và đã thuê xe hết rồi. Cho nên là phần lớn là những người đi tu trong 7 ngày vừa qua là chiều tối hôm qua xong khóa lễ là khăn gói quả mướp là chào tạm biệt thầy nhé, A-di-đà Phật. Hôm qua có người này, thầy ơi, bye bye thầy nhé, xin hẹn gặp lại khóa sau. Có Phật tử vô tư lắm các cụ ạ. Lần này, pháp hội lần này có đặc biệt là rất nhiều người mới. Nhiều người mới toanh luôn, thậm chí nhiều người lần đầu tiên biết đến Phật Pháp luôn. Và nghe thầy giảng mà tìm đến chùa thôi. Có người đi từ trong Nghệ An bắt mấy chuyến xe ra đây. Con nghe thầy giảng được từ gần Tết. Con chưa đi chùa bao giờ nghe thầy giảng, cho nên con thấy hay quá là con một mình con bắt xe ra bến xe Mỹ Đình, từ bến xe Mỹ Đình con lên đây, con phải hỏi mãi mới lên được đến đây. Tham dự được mấy ngày pháp hội, mấy ngày, 7 ngày hôm qua rồi về. Đấy, hôm qua xuống cứ đứng phải bằng được để nhìn thấy thầy một cái để chào về. À, trước khi về giơ tay, bye bye thầy nhé, hẹn thầy gặp thầy lần sau. Cũng không trách họ được vì lần đầu tiên họ gì ấy. Họ đến chùa, lần đầu tiên đi chùa luôn. Các vị ạ, lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên đến chùa. Tức là mới biết về Phật Pháp có gì. Hơn tháng nay, gần 2 tháng nay, gần Tết mới nghe bà bạn bà ấy bảo là vào nghe thầy giảng đi, thầy giảng hay lắm. Thầy giảng nó gần gũi với đời sống của đời thường của chúng ta lắm, vào mà nghe thầy giảng. Thế là nghe, vào nghe thích. Rủ bà bạn kia đi thì bà bạn kia lại, nhà bạn lại có việc, bạn không đi được. Bà hẹn mà đến tháng 7 bà mới đi. Cho nên bà này đi trước, đi một mình. Về chào thầy, bye bye, ngoan lành luôn. Bye bye nhưng vẫn hẹn gặp lại. Có nghĩa là người ta rất là hoan hỷ. Thôi thì nhiều người họ đến chùa lần đầu mà còn cười lắm. Lần này nhiều chuyện còn cười lắm. Có người để giang tay ra. Ôi thầy đây rồi, thầy ơi, thầy ơi, thầy đây rồi. Làm như là thần tượng của cái gì ở ngoài đời, gọi là cái gì ấy nhỉ? Cái gì đồ ấy gì ấy nhỉ? Idol cái gì đấy hả? Đấy, làm như thần tượng. Thôi các cụ vô tư hoan hỉ như thế cũng vui. Thì cũng chẳng trách người ta, vì người ta đã phải là Phật tử thuần thành đâu, đã đi chùa nhiều đâu mà biết đến Phật giáo nhiều. Cho nên oai nghi phép tắc người ta chưa nắm được đâu. Đấy, chẳng kể hôm trước có thầy nói là có người còn chạy sang cầm tay của thầy giơ lên, cầm tay của thầy đưa vào đầu người ta để lấy gì? Để lấy trí tuệ này. Mình bảo xoa đầu cho người ta, mình không xoa người ta, mình chả xoa người ta thì người ta chạy sang người ta bâu kín lại 20-30 người là người ta xoa tay mình, xoa đầu mình. Thậm chí là thầy không xoa đầu con thì con xoa đầu thầy, con lấy trí tuệ. Các cụ ở vô tư thế thì mình mới làm thế nào được. Đấy. Thôi. Lên xe để chạy thì các cụ giang tay ra, các cụ bảo không cho đi, không cho đi. Người thì giữ yên xe, người thì giữ đuôi xe, không cho đi. Phải cả đoàn phải
Người thì sờ tay, người thì sờ lưng, người thì xoa cả đầu thầy đã, thì sau đó mới thì mới cho đi. Khổ lắm, tội lỗi, tội lỗi. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Ai là Phật tử đi đối xử với thầy mình như thế, khổ chứ. May mà lúc đó không có ai quay phim chụp ảnh thấy họ thấy như thế thì họ đưa lên mạng thì chết. Tại thầy trò nhà mình là nổi tiếng ở trên trên mạng xã hội rầm rầm lên thì chết luôn. Đó. Lần sau các Phật tử chúng ta để ý bảo nhau, chúng ta dù thế nào thì thế, vui thế nào thì vui. Đến chùa đối trước các sư, đối trước các thầy tổ của mình phải có oai nghi phép tắc cho nó đầy đủ, cho nó đàng hoàng. Mặc dù mình mới đến chùa một hai lần đầu nhưng cũng phải giữ gìn oai nghi phép tắc cho đầy đủ, là người con Phật. Kính Phật trọng tăng cho nó đúng phép tắc, đừng có sàm sỡ quá, đừng có rông dài quá, đừng có nó xã hội quá. Người ta cười cho, người ta bảo cả cái thầy trò cái ngôi chùa đấy thì nó chả có trên có dưới gì, chả oai nghi phép tắc gì, người ta cười cho đấy. Người ta bảo học Phật như thế thì thà không học còn hơn, đi tu như thế thà không tu còn hơn đấy. Thầy thì thầy cứ nói thật, có gì khí không phải là các cụ bỏ qua cho nhà cháu. Đây là nói về gì? Nói về cầu cho con cho cháu, về lấy vợ gả chồng. Còn nói về cầu sinh gì? Sinh con cái thì chúng ta thấy ở trong kinh này, văn kinh. Thầy đọc một cái đoạn văn kinh thì thầy nói cho các Phật tử. Lại nữa, vô tận ý, đây là lời của Đức Phật nha, lời Đức Phật bảo với Bồ Tát vô tận ý. Bồ Tát á, nói về hạnh công đức và hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, đối với thiện nam tín nữ vợ chồng kết hôn với nhau mà nhiều năm thì không sinh được con được cái, đi viện cũng không được, làm mọi cái đều không được rồi, cung cấp mọi thứ cũng đều không được rồi, có nghĩa là cả tâm linh và cả đường dương chữa bệnh cũng đều không được rồi, vân vân. Thì nhiều trường hợp đến Pháp Hội Quán Âm này, họ làm theo, họ được. Hoặc là Pháp Hội Địa Tạng, về tụng kinh Địa Tạng, họ làm theo hướng dẫn của nhà chùa thì họ được. Như đây ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn 25 này, chúng ta thấy là chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát vô tận ý như thế này. Lại nữa, vô tận ý, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân muốn cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái, nên dốc lòng quy y và cúng dường Bồ Tát, thì thiện nam tử kia hoặc thiện nữ nhân ấy liền sinh được con trai hoặc liền sinh con gái. Con trai thời phúc đức, trí tuệ, đa văn và mạnh khỏe. Con gái thời tướng mạo, đoan trang, nết na và tùy mị. Tất cả đều là vì trước kia trồng cội đức. Bởi vì thế cho nên những đứa con sinh ra thảy đều được mọi người nơi nơi đều kính mến. Này ông vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc có sức thần rộng lớn chẳng nghĩ nghỉ. Đây là thầy đọc nguyên văn lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại Linh Thiếu Sơn. Khi Ngài còn tại thế, Ngài thuyết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bộ kinh trong Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì được rất nhiều tăng ni Phật tử biết đến và thường hay thọ trì đọc tụng. Bộ kinh này được gọi là vua của các kinh. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này có 28 phẩm, 7 quyển, 28 phẩm. Ngày xưa các tổ dịch 7 quyển 28 phẩm. Vừa qua thầy hội tập lại, thầy dịch lại thành 12 quyển, vẫn là 28 phẩm. Nhưng chia thành 12 quyển. Trước là 7 quyển thì tụng phải mất 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mới xong. Tụng chậm phải 2 tiếng, thậm chí đọc chậm phải 2 tiếng rưỡi mới xong. Thì sợ rằng thời mạt pháp này nhân tình thì giải đãi, phần đa là biếng lười. Cho nên bảo kinh dài như thế thì đọc gì? Mệt lắm, lâu lắm, mỏi lắm. Cho nên thầy chia từ 7 quyển, chia nhỏ ra hơn thành gì? Thành 12 quyển. Thành 12 quyển thì tụng chỉ khoảng 1 tiếng là xong thôi. Ai tụng chậm thì tiếng rưỡi là xong. Còn ngày xưa mà tụng nhanh thì phải tiếng rưỡi, chậm thì phải 2 tiếng thì 2 tiếng rưỡi mới xong. Một quyển vì nó gấp đôi, gần gấp đôi. Đấy, cho nên thầy mới chia thành 12 quyển như thế. Không phải là thầy giỏi hơn các tổ đâu, nhưng mà cái chia cái đấy thì được phép. Mình không làm sai ý kinh thôi, vẫn được phép mà, không sao. Chia thành như thế để phù hợp với cái thời gian và cái căn cơ của chúng sinh ở cái thời mạt pháp này hơn ấy, để cho mọi người dễ đọc. Mà cái văn phong thầy cũng chuyển sang văn phong của miền Bắc, phần Việt của miền Bắc, giống như kinh Địa Tạng, giống như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa thầy cũng làm gạch chân cho ai muốn đọc theo cái kiểu, đọc theo kiểu Tịnh Tông hoặc Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cũng đọc. Cái bộ kinh đó thầy hội tập phải 3 năm mới xong. 3 năm đấy. Làm đi làm lại, đọc lên đọc xuống. Bao giờ thấy cái văn phong so với các bản dịch của các hòa thượng, 6-7 bản dịch của các hòa thượng ở trong nước và ở nước ngoài, hội tập lại thành văn phong làm sao đó cho người miền Bắc chúng ta đọc dễ hiểu nhất, và đặc biệt là đọc theo cái lối tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, cái làn điệu Tịnh Tông Học Việt Nam của chúng ta, cho nên nó có âm vận lên xuống, nguy du dương trầm bổng, nó nghe nó gì đỡ chán, và nó có cái sức hút, sức cuốn hơn là khi mà chúng ta cứ đọc cái kiểu bình thường như ngày xưa, theo kiểu truyền thống ngày xưa. Thì ai đọc theo kiểu truyền thống ngày xưa thì vẫn đọc được, vẫn bình thường. Nhưng mà nếu đọc theo cái cách lối tụng của Tịnh Tông chúng ta thì có cứ đến cái gạch chân đó là chúng ta thì chúng ta xuống giọng, lên xuống, vân vân. Theo như đúng như tụng kinh Địa Tạng và tụng kinh Quan Âm Tam Thầy Niệm này vậy. Đấy, thì phẩm thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là gì? Thầy cũng rút ra đây để làm bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này. Và ở trong đây á, chúng ta thấy là Đức Phật kêu Bồ Tát Vô Tận Ý. Bồ Tát Vô Tận Ý đây là Bồ Tát tại gia nhé. Bồ Tát Vô Tận Ý, Ngài không phải là người xuất gia. Có nghĩa là Ngài gì? Ngài là một vị đại cư sĩ khi Đức Phật còn tại thế. Thì Vô Tận Ý Bồ Tát là một vị đại cư sĩ giống như Duy Ma Cật ấy. Duy Ma Cật có bộ kinh Duy Ma Cật nói về Ngài. Duy Ma Cật cũng là một vị đại Bồ Tát, nhưng mà gì? Bồ Tát tại gia. Vô Tận Ý cũng là một vị đại cư sĩ, một vị đại Bồ Tát, dùng cái thân hình gì? Tại gia để hộ trì Phật Pháp. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, trong kinh này á, Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi về Đức Phật về nhân duyên Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện là như thế nào, vân vân, mà thấy Ngài làm được nhiều việc Phật sự lớn lao như thế, ABC. Chúng ta đọc kinh thì thấy đó. Nhưng còn đặc biệt ở đây thì Đức Phật là nói với Bồ Tát Vô Tận Ý, Đức Quán Thế Âm, Ngài có một cái hạnh nguyện, đó là ban vui cứu khổ. Những chúng sinh bị đau khổ, bị bệnh tật, bị có một cái điều gì đó mà họ mong cầu mãi không được, cho nên nó sinh tâm phiền não, sinh tâm đau khổ. Ví dụ như gì? Đôi vợ chồng cưới xin lâu rồi nhưng mà không có con, thì đương nhiên đôi vợ chồng nó có hạnh phúc không? Không hạnh phúc các vị. Lập gia đình, con trai lấy vợ, con gái, cả chồng phải muốn gì? Phải muốn có con, có cháu để nối dõi tông đường. Nói như Phật đi tu thành Phật rồi cũng phải có đệ tử để nối dõi gì? Nối dõi đạo thánh để chuyển bánh xe pháp. Các thầy đi tu thì cũng phải có tiểu, có đệ tử để sau này các thầy già chết đi thì các đệ tử mới tiếp tục kế tục sự nghiệp, kế tổ truyền tông, kế tổ truyền đăng để tiếp tục hoằng truyền giáo pháp của Đức Phật, không có hỏng toi luôn. Chúng ta ở ngoài xã hội thế thôi. Lập gia đình mà không có con thì gia đình đó gì? Lộn bài chết là hết thôi. Đó. Cho nên á, cái việc mà các đôi vợ chồng cưới xin nhau nhiều năm không sinh con cái, thì cái việc họ cầu có xin được sinh được một hai đứa con, đấy là cái sự cầu nguyện rất là chính gì? Chính đáng. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật á, Ngài thực sự là hiểu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh là như thế. Đến cả những cái vấn đề nho nhỏ như này trong cuộc sống, nói là nho nhỏ không phải đâu, nó to đấy. Đối với gia đình chúng ta, vợ chồng mà sinh con đẻ cái bình thường thì nó là việc nhỏ. Thậm chí nhiều gia đình còn phải kế hoạch hóa gia đình nữa. Không dám sinh nhiều rồi không nuôi được, không dạy học được con cái để nó bằng chúng bằng bạn cho nó thành người, cho nên còn phải kế hoạch hóa gia đình. Thế nhưng đối với đôi vợ chồng gặp nam thanh nữ tú hoặc cưới xin nhau về mà chung sống với nhau một vài năm, thậm chí hàng chục năm, hơn chục năm mà không con không cái, thì gia đình đó rất khó có thể được hạnh phúc được. Cả hai bên bố mẹ cũng rất khó mà có thể hoan hỷ được, thậm chí cả hai vợ chồng cũng khó có thể vui vẻ hạnh phúc với nhau như lời hứa trước đây được các quý vị. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài có thể là biết trước được những cái đó, cho nên Ngài mới thuyết cái phẩm của môn này. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài mới bảo Vô Tần Ý là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu sinh con trai và cầu sinh con gái, cái việc đầu tiên là phải dốc lòng gì nhỉ? Dốc lòng quy y Tam Bảo. Vì sao phải dốc lòng quy y Tam Bảo? Vì nương vào Tam Bảo để tu nhân, tích đức, hành thiện. Nương vào Tam Bảo, phát nguyện là gì? Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hộ trì Phật pháp. Đối với Phật tử chúng ta là trên thì cầu Phật đạo để được minh tâm kiến tính, dưới thì là gì? Làm Phật tử tại gia để hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật pháp. Còn những người xuất gia như các thầy thì trên thì cầu Phật đạo để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa quần sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu la. Đó là dành cho người xuất gia. Còn Phật tử tại gia là trên thì cầu Phật đạo để minh tâm kiến tính, dưới thì hộ trì Tam Bảo, hộ trì chính pháp, hộ trì, mình nói nôm na là hộ trì cho thầy tổ của mình, hộ trì cho chư tăng, làm các việc Phật sự để cho ngôi Tam Bảo được trường tồn, được phát triển và được hưng long hưng thịnh vậy. Đấy. Cho nên cái việc đầu tiên đối với gì? Cặp vợ chồng á, muốn cầu sinh con cái, được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Sau khi mà một thời gian dài cưới xin lễ bái và thuốc thang các thứ không được, thì bây giờ tìm đến với cửa Phật, thì cái việc đầu tiên ở đây, Đức Phật dạy, bảo Bồ Tát Vô Tần Ý là gì? Hãy bảo cái vị thiện nam, thiện nữ đôi vợ chồng đó là gì? Phải phát tâm là gì? Quy y Tam Bảo. Cái này không phải bịa ra, cũng chẳng phải ai dám bịa ra cái này, mà chính từ kim khẩu Đức Phật trên 2500 năm trước khi nhập Niết Bàn, Ngài thuyết bộ kinh Pháp Hoa này, trong đó có phẩm phổ môn này, và kinh dạy như thế, tức là Phật dạy như thế. Nay chúng ta muốn sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, thì việc đầu tiên là phải quy y Tam Bảo, sau nữa là gì? Cúng dường Bồ Tát. Cúng dường Bồ Tát là chúng ta cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm á. Cúng dường không cứ phải có tiền bạc châu báu ngọc ngà thì mới gọi là cúng dường đâu các quý vị. Cúng dường ở đây, cái cúng dường tối cao, cúng dường tối thượng, cúng dường chân thật nhất đó là gì? Giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương, gọi là ngũ phật chân hương, cúng Phật đài. Đấy, cái này là cái gì? Cái cúng dường gì chuẩn nhất, cúng dường cao thượng nhất, và cái cúng dường gì tốt đẹp nhất, dâng lên cúng dường Đức Phật bằng giới hương, bằng định hương, bằng tuệ hương, và giải thoát chi kiến hương. Giới hương là gì? Khi mình quy Tam Bảo, mình phải sống làm sao được cho là một cái người gì? Khi mình phát nguyện quy Tam Bảo, con quy Phật rồi, nguyện không quy gì hung thần quỷ vật. Quy pháp rồi, nguyện gì? Nguyện là tu học chính pháp, quy tăng rồi thì nguyện gì? Đời đời tôn kính chư tăng, miễn vị đó có hình dáng của tăng, tức là gì? Đầu tròn áo vuông đó, tức là thân đắp cà sa, là tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, là người xuất gia, có thể chỉ là sư bác thôi, sư chú thôi, hình tướng là của tăng. Chúng ta đều gì? Đều cung kính vậy. Vì hộ trì, tam bảo hộ trì chính pháp, cho nên chúng ta gì? Chúng ta cung kính hộ trì vậy. Đó gọi là quy tăng, đời đời tôn kính chư tăng. Cho nên các vị thấy, thầy tuy là tăng, nhưng đối với các thầy ni, thầy chưa bao giờ trừ đệ tử của thầy. Còn các thầy ni khách đến chùa, tuy cho đến bây giờ năm nay thầy lên ngôi vị thượng tọa rồi, nhưng mà gặp tất cả các vị sư đi đến chùa lễ, thầy không biết đó là chú tiểu hay là sư ông hay là sư cô, thầy đều gì? Đều A Di Đà Phật xưng con hết. Vì thầy học theo các hòa thượng lớn ngày xưa. Đối với chúng tôi mới là sa di thôi, đặc biệt là cụ hòa thượng Hội Xá. Cứ xuống lễ Tết cụ toàn gì? Cụ toàn xưng con với các sư hết. Mặc dù vị đó già trẻ như thế nào cũng không biết, chỉ cần vị đó gì? Cạo tóc, mặc áo nâu, cụ đều gì? Đều xưng con hết. Và đây mới là cái văn hóa Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các cụ ngày xưa ở miền Bắc này, xưng với nhau, giữa các sư với các sư toàn xưng con thôi. Và thầy cũng may mắn là được gần các cụ, các tổ, cho đến bây giờ mình vẫn giữ được cái lễ ấy, cái nghĩa ấy. Cho dù là các sư đến có trẻ hơn thậm chí đấy, mấy sư hôm trước mà cùng học với sư ông Tâm, sư ông Hạnh ấy, đến đây chào thầy Bạch Trường Tọa, nhưng mình vẫn là xưng gì? Xưng con, không bao giờ thầy xưng tôi. Nhưng một số các thầy trẻ bây giờ tu được đến khoảng độ tầm 5-10 tuổi đạo một cái là gì? Hoành tráng, oách xa lách. Thật mà thầy nói là hoành tráng, oách xa lách. Chả biết thế nào, chả biết là vị đi tu lâu chưa, như thế nào. Có một chút chức sắc trong giáo hội một cái là gì? Cống cao ngã mạn, là đối với các vị có khi xuất ra bằng tuổi đạo, bằng tuổi thầy của mình rồi, vẫn xưng là gì? Tôi. Nghe cũng hơi buồn các quý vị. Thế mà biết làm thế nào được? Thời mạt pháp mà. Cái tôi của con người nó to quá, cho nên người ta không hạ được, người ta lên một tầm cao rồi nó không thể hạ được mình xuống. Nhưng mà may mắn cho tôi là ngày xưa được thì gần gũi các hòa thượng, các cụ tổ, như là cụ Đệ Tam Pháp Chủ, cụ chùa Đậu, cụ Hà Vĩ, rồi cụ chùa Hương, cụ chùa Quan Sứ, thậm chí cả cụ ở ngoài chùa Trấn Quốc, cụ Kim Cương Tử nữa, ngày xưa cũng gặp các cụ vài lần. Đi thị giả các cụ tổ để gặp các cụ vài lần. Đấy, các cụ xưng với nhau toàn xưng con hết, không xưng tôi. Tăng với tăng xưng với nhau đều xưng con. Xưng con là xưng con với tăng, với thể thanh tịnh đoàn kết hòa hợp của tăng, khiến cho ngôi tăng bảo gì? Được trang nghiêm, được thành kính và được thanh tịnh, để cho làm tấm gương cho đại chúng noi theo và hướng vào, để noi theo vậy. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, các Phật tử tại gia thì quy tam bảo để hộ trì chính pháp, cho nên cái việc cúng dường Bồ Tát ở đây không phải là cúng bằng tiền, bằng bạc, bằng vật chất các quý vị nhé. Tiền bạc vật chất chỉ là cái vật gì? Vật nhỏ ngoài thân thôi. Mà cúng bằng gì? Tâm chân thành, bằng giới hương, bằng định hương, bằng tuệ hương, bằng giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Đây mới là gì? Cái cúng dường Bồ Tát cao quý nhất. Nếu làm được như thế, quy tam bảo và cúng dường Bồ Tát được bằng những cái thứ cao quý như thế, chỉ trai giữ giới, tu hành cẩn mật, đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, hộ trì tam bảo, hộ trì chính pháp, thì thiện nam tử kia và thiện nữ nhân ấy liền sẽ sinh đứa con trai hoặc là sinh con gái. Con trai thì ở đây nói là nếu sinh con trai thì phúc đức của đứa con là gì? Là trí tuệ. Là gì? Là phúc đức, là trí tuệ, là đa văn, là mạnh khỏe. Con trai thì có phúc, có đức. Có phúc và có đức. Có trí tuệ. Có đa văn. Đa văn là sự hiểu. Hiểu gì? Hiểu biết rộng lớn gọi là đa văn. Gọi là học nhiều, hiểu rộng. Gọi là đa văn, bác lãm. Hay là quảng lãm, quảng bác, đa văn. Tức là học rộng, hiểu nhiều. Đấy. Gọi là con trai thì có phúc đức, có trí tuệ, đa văn và một cái không thể thiếu đó là mạnh khỏe. Còn con gái thì thế thì con gái thì tướng mạo đoan trang, nết na, quỷ mị, đúng không? Con gái thì đầu tiên là gì? Tướng mạo là phải xinh xắn, dễ nhìn. Con gái mà như cái thùng phi ấy thì chết toi rồi còn gì nữa. Con gái mà bảo đi lấy chồng mà khoảng độ một tạ hai tạ rưỡi mà đi lấy chồng thì anh nào cho dù tiền có đắp gì, vàng có đeo đầy cổ đầy tay, bảo anh nào nó cưới cô ấy về thì nó chắc nó cũng gì. Thôi A Di Đà Phật, lại cô nhà cháu thả cô đơn cả đời, cháu cũng không dám gì, dám rước cụ về, không may là ban đêm ngủ mà gì, không may mà cái cánh tay của cụ mà đè lên cháu có khi cháu chết. Thôi vui như thế, vui tí cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Đấy, ý nói là gì? Cho nên là con gái thì cái đầu tiên là phải gì? Phải tướng mạo. Mà tướng mạo đủ chưa? Đẹp đẽ đã đủ chưa? Chưa. Phải đoan trang. Có tướng mạo đẹp đẽ như hoa hậu hay là như á hậu vân vân, như á hậu, hoa hậu, nhưng mà chưa đoan trang, không thủy mị thì vẫn không được. Cho dù có cái thân đẹp nhưng cái tâm không đẹp, cái tính nết không tốt á, không đoan trang, không nết na, không thủy mị á, thì cũng vì xã hội họ ném gì, ném đá mà thôi. Cho nên đẹp là gì? Là cái cần và phải có thì mới được nhiều người yêu, người để mến. Nhưng chỉ có đẹp mà không được cái nết na, thủy mị, đoan trang nữa thì thôi rồi. Đẹp nhưng mà chân đi á, chữ bát vọng kiềng. Em nhìn, em sợ, em liền là gì? Lánh xa. Đã phải anh chứ gì? Chân đi chữ bát vọng kiềng. Anh nhìn, anh sợ, anh liền lánh xa. Thà rằng em xấu như ma, anh đây vẫn thích cho gì? Gần và cưới em. Không, đây là ví ở ngoài đời như thế. Đức cảnh thành thơ tí, đúng không? Đấy, kiểu thế. Có nghĩa là xấu xấu một chút nhưng mà gì? Nết na, thủy mị, đoan trang thì vẫn được người con trai yêu thích và quý hơn. Còn đẹp đó nhưng mà gì? Dáng đi thì chữ bát vọng kiềng. Nết na không có thì nhìn cứ như con quỷ ấy. Nói ra một cái thì giọng thì cứ sang sảng ra thì, hoặc là nói năng thì thô lỗ, tục tíu, không có văn hóa, thiếu văn hóa hoặc không có văn hóa thì đương nhiên là gì? Nó lánh xa còn gì nữa, nó chạy gì nữa. Sắc đẹp có mài ra để ăn được đâu. Sắc đẹp có đem lại hạnh phúc gia đình bền lâu không? Không luôn, cho nên nó chạy. Cho nên đấy, cái việc mà pháp hội như thế này dành cả cho những đôi nam thanh nữ tú cưới nhau nhiều năm rồi mà không sinh được con cái, thì nhất tâm cầu nguyện thì cũng có thể được sở cầu như ý và sở nguyện tổng tâm về. Nhưng cái điều đầu tiên ở đây Phật dạy trong kinh này là phải gì? Trước hết là phải quy tam bảo, cả vợ cả chồng. Thứ nữa là phải cúng dường Bồ Tát bằng cái tâm gì? Cái tâm hiền lành, lương thiện và hướng nguyện đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện giúp đỡ người nghèo vân vân. Thỉnh cái quyển sách Liễu Phàm Tư Huấn hay là Cải Đổi Vận Mệnh đó nữa. Đấy, về để mà đọc, để mà làm lành lấy giữ thì tội nhiều cũng sẽ tiêu, phúc dần sẽ tăng và liền là được sở cầu như biết sở nguyện tổng tâm thôi. Và về thì như mọi khi thầy hay nói nữa, chịu khó tụng kinh Địa Tạng, đặc biệt là phát nguyện gì? Tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Vợ chồng ngủ tách nhau ra. 21 ngày đó là gần như là chỉ trai giữ giới, ăn chay trường và tụng mỗi ngày hết bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó. Tụng cả hai vợ chồng là tốt nhất, không thì một người phát nguyện tụng, vợ phát nguyện tụng thì chồng lên buổi sáng lên trước khi đi làm mà lên thắp nén hương và thay chén nước, hoặc là lên thắp nén hương và lễ các cụ thần linh ra tiên nhà mình rồi khấn nguyện rồi đi làm là được. Tối trước khi đi ngủ cũng như thế, 21 ngày như thế, vợ chồng này không được chung chăn chung gối, ngủ riêng phòng tuyệt đối. Sau 21 ngày thì bảo gì, đi lên chùa Tản Viên mà xin lễ Phật, mà xin là can nước ở giếng Quan Âm. Nếu mà cầu con trai thì thường bằng kinh nghiệm của các Phật tử họ được, họ đi vào ngày lẻ. Cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. Lên đó thì đi thật sớm, khoảng 4-5 giờ, 6 giờ gì đó lên có mặt đó. Nếu nhà ở xa thì có thể đến trước cũng được. Sáng sớm hôm đó vào buổi sáng sớm lúc mặt trời chưa mọc ấy, đó vào ra lễ, lên Tam Bảo, lễ Phật, lễ Tổ, xong ra giếng Quan Âm lễ ngài và tự tay phải múc nước dưới giếng ấy, chứ không phải lấy cái nước bơm sẵn lên trên bể rồi đâu, mà lấy nước ở dưới giếng cơ. Múc nước dưới giếng lên cơ, xong xin xong, khấn xong, xin nước dưới giếng xong, bắt đầu lên trên điện Chuẩn Đề, cái điện Quan Âm đó, lễ Phật để lên trên cái ban ở bên tay phải mình hướng vào, tay phải mình hướng vào á, và tay trái của điện ấy có một cái pho tượng gọi là pho tượng Quan Âm Tống Tử, tức là Quan Âm bế đứa trẻ, trẻ con đấy, duy nhất có pho tượng đấy ở trên đấy. Đặt cái can nước lên đó mà lễ lấy 21 lễ hay lễ lấy 108 lễ thì tùy, hay lễ 7 lễ tùy, 7 lễ, 21 lễ, 108 lễ, lễ trang nghiêm xong đó xuống và cầu, quỳ xuống đấy mà cầu xin con trai, xin con gái cầu, xong rồi đem cái nước đó về mà uống cùng với uống thuốc, hoặc uống không cũng được. Có đôi, nhiều đôi vợ chồng về chứ uống không là sinh con, chả cần phải thuốc thang. Cho nên là đầu năm này, đầu năm họ đi lễ xong cuối năm mà sinh con, ra Tết họ lên lễ tạ nhiều lắm. Sư cô, sư ông, sư cô Hương ở trên kia bảo đầu năm nhiều gia đình lên lễ tạ vì họ sinh được con ở dịp cuối năm. Cứ đầu năm họ đi lễ pháp hội như thế này mà. Họ cầu xong rồi về hết tháng, trong khoảng tháng riêng này họ về họ phát nguyện tụng Kinh Địa Tạng 21 ngày. Chỉ trai giữ giới tụng 21 ngày, cộng phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Sau đó lên Tản Viên là xin nước, về uống thuốc, uống cùng với thuốc, và có người thì cũng không. Thế tự nhiên là vợ chồng có thai, vợ có thai và sinh em bé, sinh con. Đấy, cái này nó cũng là tâm linh, nói với các quý vị cũng không thể giải thích được. Nhưng mà đây là đích thân Đức Phật nói ở trong kinh, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và cụ thể là phẩm Phổ Môn thứ 25 này đó các quý vị.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.